Phật
Pháp
ứng dụng.
Nhưng tôi thấy là mình không thích hợp lắm trong cái việc triển khai điều này. Nhưng bởi vì thời gian qua có rất nhiều người đã đến thưa tôi việc này về cuộc sống của bản thân mình tương quan đến nhiều lĩnh vực trong vấn đề tình yêu hôn nhân. Và đôi khi hôm nay cái điều này là tôi tư suy nghĩ dữ lắm, cặn kẽ. Tôi muốn trao đổi với các vị và các vị cũng cùng trao đổi với chúng tôi. Xưa nay trong các chùa thì thường thường xem điều này như một sự cấm kỵ, phải không ạ? Chúng ta đến chùa mà nói đến lĩnh vực này dường như nó không có thánh thiện lắm. Và một vị thầy thì cũng rất là ngại về vấn đề này, và người ta cứ nói rằng biết gì về điều này đâu mà nói. Cái đó là sự thật. Nó có nhiều cái điều mà để nói. Nhưng mà xin thưa với các vị, chúng ta về tôn kính Phật, chúng ta trọng tăng, và chúng ta không muốn cửa chùa phải dính dáng đến những vấn đề của thế tục. Nhưng mà nghĩ thì tốt đó, nhưng mà sự thật nó không đơn giản như vậy đâu. Các vị ngồi đây trong lặng yên mà nghe giông bão nổ trăm miền trong chùa ngồi tưởng đâu ngồi yên lặng lắm, nhưng mà chúng sinh trần gian nó ghéo gọi vô phương kể. Thành ra chính cái chỗ đó tôi mới suy nghĩ kỹ điều này. Xin thưa các vị đọc trong tất cả các kinh Phật, Phật có cấm điều này không? Đây là một cái điều mà các vị cần phải suy nghĩ. Đức Phật á, quan tâm đến đời sống của cư sĩ rất nhiều. Cho nên các vị đọc trong kinh Thi Ca La Việt, các vị sẽ thấy rằng Đức Phật chỉ dạy bổn phận của làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm chủ, làm tớ. Đức Phật dạy rất rõ. Như vậy, nếu đứng về góc độ giải thoát, tức là sự tuyệt đối của các vị tu hành, thì không còn gì để nói liên hệ đến điều này. Nhưng mà nếu đứng về liên hệ đến góc độ của con người là một Phật tử tại gia, điều này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu một cái gia đình không ổn định thì liệu vị này có tu tập và phụng sự đạo pháp được hay không? Đó là vấn đề chúng ta cần phải bàn giải. Bởi vì người cư sĩ chưa có ý niệm giải thoát theo góc độ của một vị thánh đệ tử Đức Phật thì dĩ nhiên trong đời sống phàm tục này nó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên các vị đừng hiểu lầm rằng Đức Phật không bao giờ quy kết tình yêu là tội lỗi bao giờ. Mà Đức Phật nói sao? Tình yêu dẫn đến cái gì? Ban trái và đau khổ. Chứ Đức Phật không nói nó là tội lỗi, đúng không? Chúng ta phải hiểu sự đau khổ nó khác với tội lỗi. Cũng giống như người ta nói ở chùa cực khổ, tôi nói không đúng. Cực có thể là khổ nhưng mà có thể là vui. Cực là cực nhưng mà cái khổ và vui nó khác. Cực không hẳn là khổ, có những khi rất cực nhưng mà người ta vui. Có những người rất tự nguyện cho cái gì đó, họ cảm thấy làm càng nhiều càng tốt, đúng không? Nhất là hy sinh cho tình yêu càng nhiều càng tốt. Thành ra có những cái cực chứ chưa hẳn là khổ, đúng không? Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng Đức Phật chưa bao giờ nói tình yêu là tội lỗi. Đức Phật cũng chưa quy kết cho một đời sống của một cư sĩ tại gia về hôn nhân là tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói rằng nó có những lỗi lầm. Và trong các kinh tạng Đức Phật thường dạy rằng trong tất cả các ngũ dục mọi thứ trong cuộc đời, cái nào nó cũng có vị ngọt và cái nào nó cũng có lỗi lầm. Thành ra ở đây chúng ta chấp nhận điều này phải chấp nhận điều kia, đó là quy luật của con người, Đức Phật không có nói. Nhưng mà nếu ai tìm về giải thoát, tức là muốn một đời sống mình nâng cao thượng hơn ở góc độ trong sạch tuyệt đối, thì điều đó các vị tự quán chiếu và đề cập đến vấn đề giải thoát và trừ diệt những cái tâm niệm của người trần gian. Điều đó hai lĩnh vực này hoàn toàn khác. Còn nếu các vị là người cư sĩ theo góc độ tu tập phước báo nhân thiên, điều này hoàn toàn đúng. Bởi vì trong kinh U Bà Tát Đức Phật đã dạy rằng: Này các Bồ Tát, các vị hãy đem thinh văn duyên giác Bồ đề giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thì danh lợi ta. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh U Bà Tát. Này tất cả các vị Bồ Tát, hãy đem pháp thanh văn duyên giác Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Mà cơ cảm của chúng sinh không tiếp nhận nổi thì lấy cái vui của thế gian, cái vui của chư thiên mà hướng dẫn cho họ trên con đường tu tập, đó cũng là một phương pháp lợi tha. Như vậy khi chúng ta không đủ cái sức để vượt lên trên trở thành một thánh giả đệ tử, thì đối với một cư sĩ tại gia tu tập theo lời Đức Phật dạy, Đức Phật chấp nhận cho chúng ta với đời sống cư sĩ hôn nhân trong cái giới luật mà Đức Phật đã cho phép là năm giới của người cư sĩ tại gia. Như vậy ở đây hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề là liên quan đến cái việc của các vị nhiều hơn là đối với cái các thầy dường như không dính dáng trong này nhiều, mà đây là phần lớn là các vị là chính. Và chúng tôi hôm nay cũng là thưa hỏi được một vài vị, rồi đọc một vài kinh tạng hay là một vài quyển sách, rồi tôi hôn gói ghém lên một đề. Tại có thể là tôi trình bày theo chủ quan, hoặc là tôi trình bày nó còn có cách giới hạn, nhưng mà các vị thông cảm cho cái sự trình bày của chúng tôi. Bởi hôm nay sở dĩ tôi trình bày đề tài này là nó có rất nhiều cái điều mà người ta đã thưa hỏi tôi. Và tôi nói thưa các vị, những lần thưa hỏi như vậy tôi đâu phải là một nhà tư vấn tâm lý tình yêu đâu. Nhưng mà người ta nói thầy ơi, thầy giảng trong băng đó con nghe hay quá này kia, nhờ thầy giúp. Tôi nói tôi giảng băng cho người ta tu chứ đâu phải giảng băng cho người ta điều này. Nhưng mà người ta cứ thưa hoài. Cho nên tôi nghĩ các vị biết, có những khi tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ để nghe người ta tâm sự chuyện đời của đôi lứa người ta. Người ta vẫn nói trong nước mắt, trong đau khổ, trong này kia đủ dạng hết. Và có khi á, cái chuyện nó được lặp đi lặp lại rất nhiều. Cho nên tôi nói là nhiều quá. Thôi bây giờ sau này mình cứ kiếm đạo tràng nào đó mình giảng một đề tài này đi. Rồi mai mốt ai lại thưa hỏi mình đưa ra, nói là về coi cái này đi rồi biết làm gì làm. Chứ bắt hồi nói bài làm sao mà chịu nổi mấy cái chuyện này. Còn nhiều thời giờ để làm nhiều thứ khác nữa. Và từ những chỗ đó tôi mới suy nghĩ rằng chính cái điều này nó đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của người ta. Và hơn 80% Phật tử đi chùa, dường như cái điều này nó đã thúc đẩy người ta đến chùa rất nhiều các cách vậy. Tức là khi đời sống gia đình không ổn định, kinh tế thế này thế khác, con cái thế này, tức là khi cuộc sống người ta có những cái bức xúc và đau khổ, dường như người ta tìm đến chùa nhiều hơn. Còn con người đã tự ý thức giác ngộ sự sanh lão bệnh tử, tự ý thức cuộc đời khổ đau gì đó, tôi nghĩ khoảng 5% là tối đa, 5-10% là tối đa. Còn lại tất cả trong người trần gian của mình là phần lớn là gặp những cái đau khổ thương tâm rồi mới quay trở về con đường giác ngộ. Như vậy thì á, cái việc này á, chúng ta thấy rằng tôi đã gợi ý cho các vị một vài ý nghĩa trong cái vấn đề tôi muốn trình bày hôm nay. Rồi đồng thời á, nó có một cái điều là chúng ta thấy á, đối với nhà thờ, hôn nhân người ta đem đi đâu? Ta đem vô nhà thờ ta làm lễ đúng không? Ở chùa mình đi vô nhà thờ làm lễ, chúng ta không thấy là không thoải mái lắm. Nơi tôn nghiêm quá mà đem chuyện này làm. Thành ra từ những suy nghĩ đó cho nên chúng ta thấy mình bị giới hạn bởi một cái lĩnh vực lớn ở trong vấn đề này. Cho nên Hòa Thượng Đôn Hậu là vị pháp chủ của Việt Nam chúng ta dường như là những nhiệm kỳ đầu. Hòa Thượng là người đầu tiên để mà chứng minh cho những cái đôi vợ chồng được làm lễ cưới tại chùa với cái danh nghĩa để gọi là lễ hằng thuận quy y. Tức là lễ này làm cho đôi vợ chồng trẻ rất hay các vị, rất hay. Và phần lớn các thầy hay đem kinh Thi Ca La Việt mà Đức Phật đã dạy, bổn phận làm vợ làm chồng đó, làm con làm cha làm mẹ đó, các thầy hay giảng dạy bộ kinh này trong những buổi hành lễ hằng thuận quy y. Cho nên đây là một điều rất tốt á, rất tốt á. Được sự chứng minh của chư Phật, của các thầy và sự hứa hẹn của đôi vợ chồng chồng trẻ đó, thì họ sẽ có những cái điều kiện sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Và đôi khi cái sự hứa hẹn đó nó trở thành tiền đề để giúp cho những người ta bước vào cái cuộc sống của trần gian, nó có những cái tư tưởng đạo đức xung quanh mình để có một cái đôi vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc hơn. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hai chữ tình yêu này. Hôm nay chúng tôi nói tình yêu không có nghĩa là của tình yêu, nó là một cái bản chất tình cảm của con người. Và nó nằm rất nhiều lãnh vực. Ví dụ cha mẹ, thương con cái, anh em, bầu bạn, tất cả những cái đó nó cũng đều lượt vào cái tình cảm của con người. Nhưng mà tôi muốn nói đến vấn đề đó, tình cảm đó chúng ta hôm nay không đề cập. Không đề cập, mà chúng tôi nói đến tình cảm của những cái người khác giới với nhau. Để từ cái đến chuẩn bị hôn nhân, rồi sau khi hôn nhân nó có những cái điều mà bất ổn thế nào mà người học Phật chúng ta hay là một người cư sĩ Phật tử cần phải hiểu. Để chi vậy? Để chúng ta sống đừng rơi vào cái tội lỗi, để tránh đi những cái vi phạm đạo đức, đừng làm thương tổn những người cùng sống với mình hay là những người cùng chung vai sát cánh với mình. Những cái điều này chúng ta cần phải hiểu. Như vậy hai chữ tình yêu hôm nay tôi dành cho những người đang yêu nhau, hay là những đôi vợ chồng đã trưởng thành. Có những người hôm nay tôi thấy xã hội trước thì tôi không biết thế nào, nhưng mà hôm nay ở những đôi vợ chồng từ 40-50 trở lên, tôi thấy hình như là cái số lượng ly dị hơi cao. Tại sao ngày xưa dường như ly dị ở tuổi trẻ mà hôm nay lại ly dị ở độ tuổi đã làm cha làm mẹ, công ăn việc làm thành đạt, và có những người đã xuôi gia nữa, nhưng mà đi đến chuyện đó, tại sao bi đát như vậy? Tại sao bi đát như vậy? Trước kia tại sao nó không có, mà xã hội hôm nay ở độ tuổi đó phải đứng đắn vững vàng và vì danh dự cho gia đình phải bằng mọi cách bảo vệ, nhưng tại sao người ta phải bung vỡ trước dư luận của thiên hạ, phải chấp nhận trước những cái sự đàm tiếu của mọi người? Có phải do họ vui vẻ mà làm điều đó, hay là họ quá khổ tâm, hay là quá đau khổ, hay là có những cái gì bức xúc mà họ phải dẫn đến điều đó? Đây là vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu. Tình yêu ngày xưa tôi nghe người ta nói là điều này không thể định nghĩa được. Không thể định nghĩa được. Nhưng mà tôi nghĩ cái gì cũng có thể định nghĩa được. Có nghĩa có thể không trúng hoàn toàn, nhưng mà nó mang tính cách là mẫu số chung. Xuân Diệu có làm một cái bài thơ đó là cái gì đó, các vị có nhớ không? Làm sao nhỉ? Làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu vậy? Một buổi chiều hay quá. Bởi gì nữa? Tiếp tục đi. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió duyên. Tôi thấy dường như là ai bắt đầu vào đời cũng là thuộc những bài thơ này. Không có cũng phải gác tìm đâu cho chép ra để học thuộc lòng. Chúng ta thấy dường như khi mà ở độ tuổi mới lớn, chúng ta thấy thích những bài thơ này. Khi nói chuyện với bạn bè, chúng ta dẫn chứng một vài cái câu này, mình cảm thấy cuộc đời lý thú hơn. Nó nghĩ là mình biết chuyện, biết gian dẻ hơn. Xin thưa với các bạn, đó chỉ là những sự bay bổng nhất thời của những nhà thơ. Nhưng mà ở đây tôi cũng nghĩ là nghĩa về tình yêu. Thì tôi theo cái suy nghĩ của tôi thôi, tôi mới suy nghĩ là tình yêu là tình bản năng tình cảm của con người. Mà hôm nay chúng tôi loại ra những cái vấn đề là tình cha mẹ, con cái, bầu bạn, loại ra đi. Chúng tôi không đề cập xung quanh vấn đề tình khác giới và trong hôn nhân, tiền và sau này cho đến trưởng thành, cho đến lớn thôi. Đó. Thì ở đây luôn đó là tình yêu là một bản năng tình cảm của con người. Đó. Của hai cái hạng người khác giới, nhưng mà nó có gắn một chút đam mê. Trong tình yêu nào nó cũng có một chút đam mê, mỗi người nó mê cách. Thành ra ở đây á, tôi đã nói từ đầu, tình yêu không tội lỗi, nhưng mà nó có thể là nó có những lỗi lầm và đau khổ hoặc oan trái, chứ không mang cái nghĩa tội lỗi giống như những học thuyết khác. Ví dụ như Thiên Chúa mà nói là tội tổ tông rồi sau này bắt con người phải chịu tội trần gian này này kia nọ, đó là cái vấn đề là tưởng tượng máy móc. Thật sự ở đây nó không mang cái góc độ đó, không mang góc độ đó. Thành ra đó, theo quan điểm của tôi là như vậy. Và tất cả mọi con người không ai không có biết yêu. Trên cái hội trường này tôi không dám hỏi đại thể, nhưng mà bây giờ các vị trong hội trường này ai nói rằng từ đó giờ tôi chưa biết yêu đâu, đưa tay lên. Sao không có một cánh tay nào đưa lên trên này? Có nghĩa là trong cuộc đời ai ít nhiều gì cũng biết cái yêu, phải không? Xin thưa với các vị, có một nhà văn hào hay là một danh nhân thế giới, ông có nói rằng ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền. Cho nên chính cái chỗ đó các vị không đưa tay là đúng rồi. Ai cũng có một bộ óc của hoàn hảo, không ai tật nguyền cả. Tôi rất mừng các vị trong đạo tràng này không có ai bị tật nguyền về tâm lý. Nhưng mà các vị đừng hỏi tôi có tật nguyền hay không. Xin thưa với các vị, đó là một sự thật thôi. Nếu trong cái cuộc đời này ai đó mà không biết yêu biết thương, cái chuyện đó là hơi khó không? Có thể một là người từ cõi trên xuống, hai là những người có vấn đề, thì cái điều đó là ngoại lệ thôi. Nhưng mà phần lớn chúng ta muốn nói đến tinh thần đại thể. Như vậy chung quanh lại, nói đến tình yêu là tình cảm của hai giới khác nhau, thương nhau và có tính chất đam mê của nó. Đây là một cái điều nguyên tắc. Và ở đây khi mà độ tuổi trưởng chuẩn bị trưởng thành, tức là bắt đầu theo độ tuổi trưởng thành của cuộc đời, cái nhìn tình yêu nó khác. Khi các vị ở độ tuổi trưởng thành, các vị nhìn tình yêu nó khác. Những người chưa dắt phải cái chấp ngã của tình yêu thì nhìn trong cuộc đời và nhìn tình yêu nó khác. Và những người đã dắt ngã nhiều lần và dắt ngã theo quan trái như thế nào thì tình yêu nó khác. Nếu là một người mới lớn, lúc nào cũng tưởng tượng tình yêu là một điều đẹp nhất trên cuộc đời, và luôn luôn lúc nào họ cũng tưởng tượng rằng cái đó là một thiên đường, một thiên đường của họ đang ước mơ. Và họ có thể là bất chấp mọi cái lời khuyên thông minh nhất trên cuộc đời này, chưa có cái gì người ta cãi lại lời khuyên bằng cái sự khi mà dướng vào tình yêu. Tình yêu mà đã bị dính phải rồi thì nó là không còn một lời khuyên khôn ngoan nào có thể cản ngăn được nó cả. Và điều đó người ta mới nói là con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể xen vào. Và chúng ta hay biện minh rằng: thưa mẹ, thưa cha, con đã lớn, con đã biết thế nào là cái gì và cái gì. Bất chấp tất cả, đó là cái nhìn của tuổi chuẩn bị bước vào đời. Nhưng mà nếu tình yêu của những người đã từng trải có hạnh phúc, nhìn khác. Còn những người đã từng dắt phải trong đau khổ quan trái thì nhìn khác. Có những người nói đó, chúng ta nhớ là chúng ta hay coi những bộ phim, có những câu dở đó thế này: một người phụ nữ đã đau khổ nhiều về tình cảm và nói rằng trên cuộc đời này tất cả đàn ông là xấu hết. Có nghĩa là người này đã từng chặt vỏ dừa, thành ra quy vỏ dừa. Cái này là như vậy, khi ta nói vậy. Nhưng mà những người người ta không rơi vào đó thì sao? Cho nên các vị coi bộ phim gì đó, tôi nhớ là cái gì mà có Lý Mạng Sầu trong chỏng đó, Thần Điêu Đại Hiệp cái gì đó đó, 40 năm hận tình. Cho nên quy kết bất cứ một thằng đàn ông nào nhìn là xấu hết, là phải giết chết tất cả những đàn ông bội bạc trên cuộc đời này hết. Rồi ngược lại những người đàn ông mà bị gạt á thì cũng vậy, trên đời này không phụ nữ nào tốt cả. Quề. Thành ra ở đây tôi nói là nhiều góc độ để nhìn, nhiều góc độ để nhìn. Rồi những người khi mà người ta thật sự á, người ta có hạnh phúc thật sự thì người ta nghĩ tình yêu cũng tốt thôi. Có đôi khi vì tình yêu đó nó sẽ xây dựng cho người ta vươn lên, có cuộc sống tốt đẹp hơn, rồi thành đạt nhiều hơn, và có chỗ nương tựa để người ta xây đắp cho tương lai người ta nhiều hơn. Bởi vì có những người khi không có gia đình rồi, công ăn việc làm người ta nghĩ làm chơi chơi thôi, đâu cần gì phải lo, đâu có con cái, đâu có này kia đâu, thì có một thân một mình khỏe, cho nên người ta cũng không có nghĩ cái cách vươn lên gì, miễn là đắp đổi qua là tốt rồi. Thì như vậy. Rồi có những người khi mà có con cái, gia đình, họ cần phải có cái chỗ để vun đắp, cho nên họ cật lực họ làm. Như vậy đôi khi chính cái sự cật lực đó nó dẫn đến họ những sự thành đạt nào đó, nhưng mà nó cũng có cái giá phải trả của sự hy sinh đó. Cái nào cũng vậy thôi. Thành ra ở đây cái nhìn của tuổi mới lớn, người trưởng thành và người đã thành đạt, người đã thành đạt và người ở lớn tuổi, mỗi một người có một cái cách nhìn khác nhau. Đó là chúng tôi muốn nói đại khái về vấn đề xung quanh hai cái chữ gọi là tình yêu. Bây giờ chúng ta đến một cái lĩnh vực khác nữa. Tôi thưa hỏi với các vị trong đạo tràng: tình yêu hạnh phúc hay đau khổ? Sao im lặng nghe ghê rồi. Xin thưa với các vị, tôi hỏi thật, ở đây hôm nay tôi muốn trao đổi với các vị nhiều hơn mà. Trong tình yêu hạnh phúc nhiều hay đau khổ nhiều? Đau khổ nhiều. Câu này nghe quen quá. Tôi nhớ ngày xưa mà khi mà đi học với nhau, những tuổi của hai cùng nhau nói, hay nói là yêu là gì? Yêu là khổ. Mà nó phụ thêm câu nữa, chẳng phải dừng tới đó đâu các vị. Nếu mà nói tới đó giống như Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ thôi, nhưng mà nó chẳng dừng tới đó, nó còn yêu là khổ nhưng mà không yêu là độ. Thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗi. Cho nên thật tình với các vị á, cho nên hỏi phần lớn 90% trong cuộc đời họ yêu là khổ hay là hạnh phúc, cái nào nhiều thì người ta luôn luôn cũng nói là đau khổ nhiều. Và điều này là sự thật. Điều này là sự thật. Người ta không dối đâu, nhưng mà nó là một quy luật. Dường như người ta không có cách khác, chứ người ta không nói dối. Người ta không nói dối. Cho nên có những bản nhạc là phải là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu, cái câu quan trọng nhất là câu này: cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Đây là quan trọng quá trời. Đây là sự thật. Cho nên khi các vị biết là hôm nay chúng ta chỉ phân tích là cái góc độ nào chúng ta nhận ra là đau khổ. Nhưng mà nói đau khổ không là không bao giờ có. Tôi đã từng nói với cuộc đời rằng, với mọi người rằng, trong cuộc đời này đau khổ hoài người ta sẽ chết, nhưng mà hạnh phúc hoài là chuyện không bao giờ có. Cho nên hạnh phúc và đau khổ là những cái sang đang xen nhau. Và người khéo léo phước báo tu tập hay là cái gì đó, họ sẽ có được cái khoảng thời gian hạnh phúc tương đối dài. Và ngược lại, nếu không khéo tu tập, không có phước báo hoặc dũng về gì đó, thì cái hạnh phúc không dài và đau khổ nó sẽ dài hơn. Cái đó là tùy ở góc độ của mỗi người. Cho nên đứng về mặt đau khổ, dĩ nhiên tình yêu nó có cái mặt trái là đúng. Nó là một sự đau khổ thật lòng chứ không có nói gì cả. Nhưng mà tôi nói với các vị như từ đầu, Đức Phật không bao giờ nói tình yêu là tội lỗi, mà Đức Phật chỉ nói tình yêu là một ban trái, là một khổ đau. Và chính cái điều đó xã hội hôm nay, và tôi nghĩ xưa kia thì không hiểu, nhưng mà càng về sau này, trong thời đại này, dường như sự oan trái về tình yêu quá nhiều, quá nhiều. Bởi một con người nó có một cái nhìn sao đâu á, thì chúng tôi không hiểu. Nhưng mà đại khái là càng ngày các người xử sự về vấn đề tệ nạn xã hội hay là ly dị hay là cái vấn đề can thiệp đến gia đình, và nhiều trung tâm tư vấn ra đời quá nhiều, bởi vì con người quá đau khổ về chuyện này. Và một khi mà cái chuyện này là cái chuyện căn bản của gia đình, mà gia đình không ổn định thì dĩ nhiên mọi việc khác phải trầm trệ theo và suy bại theo. Đây là nguyên tắc đó. Thà như vậy chúng ta đừng có, mà có thì như vậy là khổ đau lắm. Nó khổ là như vậy đó. Cho nên đó, một bài hát nào đó đường vào tình yêu gì, có trăm lần đau, có vạn lần sầu, biết trước không ai dám bỏ. Cho nên tôi có làm trong bài thơ Mộng Đời, tôi có đặt một câu ở trong đó, đó. Ở đây tôi nói chung chung chứ không phải là nói ám chỉ về cái này. Nhưng mà trong đó tôi có nói là một câu là: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Sau cơn mộng con thấy mình trên đại lộ, không sân si không sầu khổ lầm than. Con nhận ra đây là cõi niết bàn, ở nơi ấy luôn an nhiên tĩnh tịnh. Cái bài rất dài mà tôi trích ngay cái đoạn là cái câu thấm thía nhất là: biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Biết khổ hết trơn, nói đủ hết, ai cũng nói. Vì hỏi tôi hỏi các vị còn thú nhận mà. Các vị thú nhận. Và sự thật trên cuộc đời này ai cũng biết, nhưng không ai dám chối bỏ. Và nó có nhiều lý do trong vấn đề này, tôi không nói. Nhưng mà chính cái chỗ đó nó dẫn đến sự quan trái lớn lắm các vị. Và chúng ta đã nhìn những cái bộ phim về tình cảm tâm lý xã hội của cuộc đời. Ví dụ như chúng ta coi những cái giai thoại Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng muốn có được tình yêu, cái trả giá nó quá đắt. Và cuối cùng đó là một tình yêu ảo vọng, ảo vọng, nằm trong trí tưởng tượng thôi. Và người ta đã khổ đau quá nhiều để xây dựng thành hạnh phúc cho tình yêu. Đây là điều mà tất cả mọi người trần gian dường như là đi theo con đường đó, quy luật đó. Muốn được một người mình yêu là cái vấn đề đó phải, nó có nhiều quan trái đó. Có những khi mình đến hôn nhân, mình muốn được một cái người yêu cưới mình, nhưng mà người đó không phải là người mình yêu, mà lại là một người khác nào đó. Cho nên trong hôn nhân nó có sự chồng chéo nhiều thứ mà nó dẫn đến nhiều cái vấn đề này khác. Rồi đôi khi do lễ giáo, đôi khi do tôn giáo, đôi khi do vấn đề gia đình gì đó, đối gì, môn đăng hộ đối gì đó. Thì từ những chỗ đó nó xảy ra nhiều thứ và nó làm cho khổ đau của rất nhiều trong vấn đề tình cảm. Đó là vấn đề sự thật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là lên án về tình yêu. Có những tình yêu rất trong sạch, rất thánh thiện và rất đẹp, rất tốt. Đó là chuyện bình thường, không phải là không có. Cho nên hồi nãy giờ chúng tôi nêu về mặt trái của tình yêu, một vài người nhận thức nó như vậy. Nhưng mà sự thật của các vị bên cạnh đó cũng có nhiều những người, người ta cũng có những cái hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây nó không mang nghĩa gì khác ở chỗ là cuộc sống người ta được bình thản, ổn định, trôi qua. Người ta không có những cái vấn đề tai biến trong gia đình về vấn đề tình cảm thì người ta gọi là hạnh phúc. Cái năm nào tôi nhớ là năm nào Thượng Lão Minh Pháp chết, tôi có đi từ ở lúc đó tôi học ở Đại Thượng Lâm, tôi vô trong Ấn Quang, tôi đi dự lễ tang của Thượng Lão Minh Pháp, thì tôi gặp cái cô đó cũng khoảng cỡ cô này cũng cỡ cái sáu mươi. Cái tôi đứng ngoài lan can chánh điện của chùa Ấn Quang, cái cô cũng đến, cô nói chuyện làm quen. Cái tôi thưa hỏi cổ này kia, tôi thấy cổ tu cũng đàng hoàng lắm, ăn mặc thì cũng áo tràng trang nghiêm, thấy con người có phong cách lắm. Cái tôi hỏi cô giác ngộ điều gì để cô đi tu vậy? Ấy xin lễ để cô đi chùa tụng kinh niệm Phật rồi vậy đó. Cái đó thưa thầy, xin thưa thật với thầy, nó không phải là giác ngộ gì hết, nhưng mà đi học tu ở đây chỉ mong rằng kiếp sau gặp lại ông xã của con. Mà nếu mà người ta nói câu như vậy thì các vị thấy đau khổ là hạnh phúc, đau khổ ai muốn gặp lại nữa hết. Các vị đau khổ có bao giờ các vị muốn gặp lại không? Cho nên cái nào nó có mặt trái, nó cũng có mặt thuận, mặt nghịch của nó chứ. Tôi nghe tới câu đó tôi hết biết đường trả lời các vị. Thiệt tình tôi nghĩ hồi lúc trong đầu tôi hình dung chỉ nghĩ cô này cũng lớn tuổi rồi, chắc công việc gia đình ổn định rồi, bây giờ học tu đi cầu giải thoát để sinh tử gì đã thấy già sinh lão bệnh tử chán chê gì không có. Nó không có, để tu ngày đêm cầu nguyện Phật là duyên nợ đó, tái sinh kiếp sau gặp lại ông xã nữa. Cho nên lúc đó nếu là chúng ta nói như vậy, nếu mà chúng ta nói đau khổ ai mơ ước gặp lại để làm gì à. Cho nên tôi có đọc trong một quyển sách, người ta nói là người ta hỏi với nhau, người ta nói là xứ nào đẹp nhất hỡi anh, các vị nếu các vị là các vị trả lời sao, xứ nào đẹp nhất? Người ta nói là trả lời là nơi mà người yêu của mình đang ở. Tức là nơi nào người yêu ở là đẹp, dùng đó dù đồng khô cỏ trái gì đó ha, ở trong bưng biền gì mà nơi đó có người yêu mình ở là nơi đó trở thành cõi thần tiên. Có phải vậy không? Thành ra cái điều đó, cái mặt nào nó cũng có cái thuận và cái nghịch của nó. Tôi nói cái này nên để chúng ta nói là sự thật, dầu sao cái gì cái trong cuộc đời này nó cũng có những người sống bằng sự tôn trọng, hiểu biết và đạo đức, nó cũng đưa đến một cái hạnh phúc, mặc dù nó không cao thượng như lời Phật dạy, nó không cao thượng như các vị thánh đệ tử, nó không cao thượng như những bậc tu hành giải thoát, nhưng mà nó rất đẹp trong một cuộc xã hội thường tình, nó cũng có trong phải không? Và điều này người ta đã, tôi đã xem một chương trình của hình như đó đây hay gì, hay là những chuyện lạ của thế giới gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà đây để người ta muốn nói lên cái sự mà cái cao đẹp của tình yêu. Ở đây là người ta nói là hình ảnh của một cái đôi thiên nga thôi các vị, đôi thiên nga. Nó có một điều đặc biệt là trong một công viên đó có một cái con chim thiên nga mà người ta được làm bằng một loại nhựa đó các vị, để cho người ta lên đó người ta bơi á, lên nó bơi bằng những cái hình ảnh ngoài là thiên nga nhưng mà trong lòng nó bồng á, rồi để người ta lên đó người ta đạp giống như đạp vịt ở trong đồng sen vậy đó, giống vậy đó. Thì nó có điều đặc biệt là một con thiên nga đó được làm bằng chất nhựa để mà nơi khu du lịch. Thì trong đó nó có một con thiên nga mái, mà con thiên nga này là thật chứ không phải là giả. Và tự nhiên á, từ nhỏ tới lớn á, con thiên nga này nó sống rần với một cái con thiên nga bằng nhựa đó. Và suốt một cái cuộc đời nó trải qua trong một cái thời gian là nó xem con thiên nga bằng nhựa này giống như là người bạn đời của nó suốt vậy đó. Cho nên bất cứ sau này ai mà xuống dưới bơi, bất cứ đi đâu thì con thiên nga này nó đều bơi theo cái đó cả. Mà loài thiên nga là một loài chung tình rất đặc biệt. Nếu một trong hai mà chết đi thì con kia sẽ ở nơi đó cho đến chừng nào chết thôi chứ không bao giờ bỏ. Đây là điều đặc biệt nhất của một loài sinh vật mà chúng ta đã được thấy. Đặc biệt là thiên nga không bao giờ bỏ bạn. Con này chết, con trống chết hoặc con mái chết thì dĩ nhiên con còn lại và ở bên đó chết chứ không thể nào mà đi khác được. Nhưng mà ở đó là hai con nó sống, còn ở đây một con bằng nhựa để người ta làm cái nơi công ty du lịch, còn một con này thì sống. Nhưng mà có một điều đó là các vị biết, một thời gian dài cái con thiên nga bằng nhựa nó hư, cho nên người ta mới đem, người ta chở đi lên một chiếc xe để người ta đem đi sửa. Thì con thiên nga này nó kêu những tiếng đau thương và nó chạy theo chiếc xe đó, đem lên là chạy theo miết như vậy đó. Và cuối cùng người ta mới biết được rằng con thiên nga này người ta yêu có con thiên nga mà bằng nhựa đó, nó không hiểu được cái đó bằng nhựa. Các vị thấy rất là xúc động như vậy đó. Và cuối cùng người ta đi sửa rất nhanh và người ta giữ thiên nga đó để người ta trả lại cái hồn đó cho con thiên nga đó. Và khi trả lời đó là nó thể hiện những sự vui mừng ghê gớm của các vị. Đó là nói đến cái sự mà của một cái loài động vật. Và tôi có đọc trong một cái quyển sách gọi là Hạt giống tâm hồn, xin lỗi, Cửa sổ tâm hồn. Thì trong đó nó nói đến một cái thế gọi là loài vật nữa, là một cái đôi chó. Cái nhà này á, chúng ta biết là Nhật Bản là một nơi hội tụ quần đảo với nhau. Cho nên cái hội tụ quần đảo này á, là tất cả các cái nhà người ta được cất ở trên đó. Thì cái nhà của người này nuôi một con chó, và nhà bên kia cũng có một con chó nữa. Và hai con chó này được nuôi từ thuở nhỏ, và hai con chó là một con chó đực và một con chó cái. Thì khi mà cái nhà này đi di dời qua một hòn đảo khác để sinh sống, thì không có hiểu rằng trong thế giới loài vật nó có một cái sự đặc biệt như vậy. Cho nên cái khi mà di dời thì mới ẩm con chó này theo, là nó cách ra một cái, từ đảo này qua đảo kia, qua một con sông, qua một cái khoảng cách rất lớn, và muốn đi là phải đi bằng thuyền. Thì qua bên kia sinh sống rồi thì nó có đặc biệt là con chó này có tên đàng hoàng mà tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ đại khái là cái mẫu chuyện của nó vậy thôi. Thì khi mà qua bên kia rồi á, thì các vị biết rằng tự nhiên cái con chó nhà này là con chó đực, cứ ngày nào nó cũng vắng nhà, từ sáng sớm là đã vắng rồi, và tới chiều tối nó mới về. Và về ngày nào á, mình mấy nó cũng ướt nhẹp hết trơn vậy đó, mà không biết lý do gì. Mà các vị biết rằng một cái khoảng cách như vậy theo người ta quy kết là khoảng 50 cây số đó các vị, khoảng 50 cây số như vậy đó. Từ nhà này cho đến cái nhà kia là khi di dời khoảng 50 cây số như vậy, mà phải lội qua một cái biển, cái từ đảo này qua đảo kia phải lội hoặc là đi con thuyền. Mà con chó ai cho mà có gian, hay là con chó mà ai mà chở thuyền qua, ai mà nghĩ đến điều đó? Nó có đứng ở bãi biển thì kệ nó chứ ai suy nghĩ. Nhưng mà rồi cuối cùng đó, nhà sao mà thấy kỳ quá, ngày nào có kiểu như nó cũng vắng, vắng sáng sớm thì nó vắng rồi, tới chiều tối nó mới về, mà ngày nào mình mày nó cũng ướt nhẹp, không biết lý do gì. Gia đình mới đi theo dõi, thì chạy xe theo dõi. Thì buổi sáng sớm đi theo dõi nó thì thấy nó ra tới bờ biển đó. Nó đứng nó dòm rồi cuối cùng nó nhào xong nó lội khoảng 15 phút vậy đó, 20 phút vậy đó, hoặc là lâu hơn nữa, để nó qua được một cái bờ bên kia. Rồi cái cuối cùng nó chạy thẳng đi đến nhà mà cái con chó ngày xưa mà nó từng ở gần một bên. Các vị có thử tưởng tượng được không? Cho nên người ta mới đưa lên thành sách vở để người ta nói rằng thế giới của loài vật nó cũng có những cái tình cảm đặc biệt của nó, mà đôi khi trong một cái thế giới bậc cao của loài người, chúng ta còn có những cái điều mà còn cần đặt vấn đề lại. Để người ta muốn nhắc nhở lại cho những cái gia đình mà xóm, mà nếu không khéo chúng ta phải học hỏi lại những cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó tốt đẹp, cao quý như thế nào, mặc dù là thế giới bậc cao. Cho nên ở đứng góc độ nào đó thì chúng tôi cũng thấy được rằng cái nào nó cũng có mặt trái và mặt phải. Cái điều hạnh phúc tôi cũng đã nói với các vị rồi, và điều đau khổ thì chúng tôi đã cũng nói với các vị rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị một điều thật tình mà nói, trong quy kết chung dường như tình yêu nào cũng có cái mùi quá cả. Đây là sự thật, không phải là không có. Dường như trong tình yêu nào cũng có cái mùi quá của nó, mà mỗi con người nó có một cái góc độ mù quáng khác nhau đó, mỗi người nó có góc độ mù quáng khác nhau. Và tôi xin thưa với các vị một điều, trong cuộc sống này, nhất là trong cuộc sống của hôn nhân, các vị có lấy cái gì để làm một cái quy kết căn bản rằng để một con người phải có sự ràng buộc suốt đời với nhau không các vị? Có không? Có cái gì để mà giữ chân hai người để kẹp lại suốt đời không bao giờ thay đổi không? Có không? Có một quy chế nào hay là có một cái sức mạnh nào còn trói không? Dường như trong tình cảm nó dễ vỡ lắm các vị. Nó là một cái gì dường như không phải là một sự quy kết, mà đây là sự mặc ước thôi. Mặc ước bằng tư tưởng, mặc ước bằng ngôn ngữ, mặc ước bằng hứa hẹn thôi. không có giấy tờ, không có luật pháp, không có cái gì, không có một cái gì để siết chặt rằng bắt buộc là như thế cả. Có phải đúng không các vị? Nó chỉ là một sự hứa hẹn, niềm tin với nhau thôi. Nó có cái gì là cái để gọi là bền vững mà mình có thể là vĩnh viễn hết á, mà mình chỉ tự tưởng tượng và mình tin nhau, mình cho nó là vĩnh viễn. Cho nên trong mức độ tình cảm nào nó cũng có cái mù quáng của nó. Cái đó là tôi thưa thật với các vị. Và điều này trong một cái chuyện thần thoại Hy Lạp, người ta đã kể lại với một cái sự này rồi. Đó là giữa thần, một cái vị thần mà cai quản về tình yêu, và một cái cô gái tên là Circe hay gì đó của thần thoại Hy Lạp. Trong chuyện này nó kể lại như vậy. Ngày xưa đó, thần Eros hay gì đó là một vị thần cai quản về tình yêu của loài người. Và một vị thần này nó có quyền á, bất cứ một ai không có thể thoát khỏi được cái tay của vị thần này. Và muốn cho cái đôi tình nhân nào để trở thành những người yêu nhau thì vị thần này trở thành một con người là chỉ cần là bắn một mũi tên vào hai người thì người đó sẽ suốt đời không thay đổi được. Thì vị thần này có một đôi cánh, một cái mũi, những mũi tên vàng đeo bên người, và bên cạnh đó có những cái cây cung. Và vị thần này bay khắp nơi trên trái đất này. Thì một hôm nó có một cái người con gái tên là Circe. Nàng này đẹp đến nỗi mà làm tổn thương đến thần Euphorbe, tức là mẹ của thần tình ái tình này. Và sự ghen tuông này bà không thể chấp nhận nổi, cho nên bà phải sai con bà hãy đến bắn vào cái nàng ta một mũi tên và bắn vào một con độc long hung ác, để cho nàng phải trở thành một người tình của một con độc long hung ác và xấu xí kia, để trả nên cái mối hờn ghen của mình. Và sau khi rồi thần ái tình nghe lời mẹ, bắt đầu cũng cầm mũi tên và trên đôi cánh vàng bay đi đến để mà thực hiện cái lời hứa cho mẹ. Nhưng mà không ngờ các vị, khi đi đến nơi thì với sắc đẹp của nàng Circe, thần ái tình Eros đó cảm thấy rằng không còn đủ sức để bắn nàng nữa, đang lôi cái tự nhiên dùng tay cái mũi tên, không ngờ không bay đến nàng mà bay ngược lại mình. Khi mà thần ái tình bị cái mũi tên của chính mình bắn vào chính mình thì lúc đó cái cảm giác về tình yêu á, nó có trong người và tự nhiên cắt nàng Circe biến mất khỏi nơi một cái căn nhà đó, và xây dựng một lâu đài để thần Circe, xin lỗi, thần Eros cùng sống. Nhưng mà có một điều đặc biệt là giữa nàng Circe và thần Eros không bao giờ thấy mặt nhau, chỉ là hoàn toàn sống trong bóng đêm. Và nàng Circe có hình dung rằng chồng mình là một người rất đẹp, rất thế này thế khác, vân vân như thế, và chỉ tưởng tượng thôi, nhưng mà chưa biết đẹp hay là xấu, cho nên sống trong bóng tối như vậy, thành ra không biết là đẹp hay là xấu. Rồi cuối cùng có một sự bài của những người chị mình là bây giờ em hãy giấu những ngọn nến ở sau lưng đi, rồi một đêm nào đó khi chồng em trở về, em hãy thắp ngọn nến lên để em soi thử, lỡ ổng là một người xấu xí thành ra ổng cho em sống trong bóng đêm không thì sao. Nó thì nàng này nghe chị bài vậy cũng đúng đó, cho nên mà cuối cùng giấu những ánh đèn xung sau lưng mình. Thì tối đó khi mà thần ái tình quay trở về đó, thì nàng mới thắp những ngọn nến lên, thì trong cái ánh sáng lung linh đó thì nàng ta thấy một cái chàng trai tóc vàng mũi cao, có đôi cánh vàng thế này thế kia, là một con người rất đẹp. Và vừa mới thấy thật đẹp như vậy thì thần ái tình biến mất, và ngôi lâu đài nàng đang sống bỗng nhiên biến mất, trở thành người ngồi trên một vùng đất quan một mình như thế. Thì như vậy cái mẫu chuyện đó người ta mới kết thúc được rằng là người ta nói là tình yêu mà nhắm mắt mà nhìn đó, thì luôn luôn là đẹp, người ta kết thúc như vậy. Còn mở mắt ra nhìn đó, thì coi chừng nó có nhiều quan trái, thành ra mới mốt muốn có nhiều cái đẹp, muốn có nhiều cái tốt, và không muốn có những quan trái thì cố mà nhắm mắt mà yêu. Đừng bao giờ mở mắt. Rồi các vị, sau này khi mà đoạn kết này tôi sẽ kể cho các vị nghe một mẫu chuyện nhắm mắt và mở mắt để yêu nó có thay đổi như thế nào. Thì đoạn kết nếu tôi có quên, các vị nhớ nhắc hồi nãy thầy hứa. Thầy tôi nói ngồi tôi đi rồi tôi ngồi tôi quên, tôi không biết đường kết về nữa. Thì bây giờ đại khái là tôi nói như vậy để chi? Cho nên cái nào nó cũng có những cái khuyết lỗ trong nó, nhưng mà mỗi người có thể điều chỉnh được điều đó không? Tôi nghĩ là bất cứ mọi ai cũng có thể điều chỉnh được. Nhưng mà tôi muốn khẳng định một điều, ở trong cuộc đời này nó không có một cái nguyên tắc nào, nó không có một cái sự kèm kẹp nào, nó không có một cái gông cùm nào để nó thiết hai người bắt buộc phải suốt đời sống ở với nhau cả. Bởi vì nếu đã được như vậy thì người ta không ly dị, đúng không? Mà nếu đã ly dị thì không có cái gì gìn giữ được, vì họ không còn yêu nhau nữa, không còn chấp nhận sống chung nhau nữa, thì không có cái gì mà ràng buộc được người ta. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, trong cuộc đời này tình yêu rất là vô thường và nó cũng rất là mong manh. Nếu chúng ta biết bảo vệ nó tốt thì nó sẽ tương đối lâu bền một chút. Còn nếu chúng ta không bảo vệ nó tốt và trong cái tinh thần mà có tu học một chút thì chúng ta rất là dễ vỡ điều này đó các vị. Cho nên tôi nghĩ rằng á, tôi từng nói với mọi người rằng cái đôi bàn tay của các vị khi lớn, các vị dang ra được một sải thôi. Tất cả chúng ta không có ai mà có đủ quyền thế, đủ sức mạnh để đủ mọi thứ để giữ được tình cảm của mình cả. Chắc chắn là như vậy. Các vị chỉ muốn giữ được người thương của mình, chỉ có điều các vị chiếm được con tim của người đó hay không. Chứ các vị đừng nói là tôi nhờ người khác canh giữ, tôi có tiền tôi mua, tôi có sức mạnh tôi gán bảo bọc, tôi đố ai có được cái điều đó. Các vị có tiền bạc bao nhiêu, cứ sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, điều đó không có bao giờ các vị giữ được với cái khả năng này. Còn nếu mà các vị á, cho nên các vị phải thấy được cái mấu chốt căn bản trong tình yêu mà để các vị xử sự. Vì vậy tình yêu ai cũng ích kỷ cả các vị, đó là một sự thật. Tình yêu ai cũng nói thật sự là mình cho rất nhiều hay là mình hy sinh rất nhiều thế này thế khác. Nhưng mà tôi nghĩ ở trong đó á, cái nào nó cũng có cái tính ích kỷ ở trong đó cả. Nếu không cái đó không vì mình á, thì thật sự á, nó họ không đau khổ được các vị. Đây là sự thật. Chúng ta đừng nghĩ là mình yêu người khác là chỉ chăm sóc cho người mình yêu. Mà tất cả mọi người chúng ta ở trong cuộc đời này, người ta ai cũng có những cái của riêng mình cả. Nếu cái đó không vì những tư hữu ích lợi riêng mình thì người ta không đau khổ và không đấu tranh, không chém giết, không thế này thế khác bao giờ. Điều này chúng ta nhớ là một cái chuyện trong cái thời Đức Phật, đó là giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị. Ngày xưa hoàng hậu Mạc Lị là một người Phật tử rất là trung thành và hiểu đạo. Một hôm vua Ba Tư Nặc mới cùng với hoàng hậu Mạc Lị đi dạo ở trong vườn Ngự Quyển, và đức vua rất là vui mới hỏi với hoàng hậu Mạc Lị rằng: này hậu, trong cuộc đời này ái khanh yêu ai nhiều nhất? Thì nếu là các vị là hoàng hậu Mạc Lị, các vị sẽ trả lời là sao? Dĩ nhiên là bệ hạ rồi, đúng không? Trong cuộc đời này ái khanh yêu ai nhiều nhất thì nói là dĩ nhiên là bệ hạ rồi. Thì lúc đó ông vua phái chí cười. Thì nhưng mà hoàng hậu Mạc Lị là một người Phật tử rất là hiểu về Phật pháp, thì hoàng hậu Mạc Lị mới tiếp theo một câu này, nói là: nếu mà bệ hạ cho thần thiếp nói một câu chân tình thì thần thiếp sẽ nói một cái cách khác. Thì đức vua mới nói: bộ còn câu gì khác nữa hả? Thì lúc đó hoàng hậu Mạc Lị mới nói: nếu mà bệ hạ đừng trách thì thần thiếp sẽ nói, trên cuộc đời này thần thiếp chỉ yêu thương thần thiếp nhiều nhất mà thôi. Đức vua ngớ ngẩn, trên cuộc đời mình này mình là phải yêu mình à? Nói yêu tôi là đúng rồi, nhưng mà yêu mình thì nghe hơi khó nghe. Thì hoàng hậu Mạc Lị lúc đó mới giải thích: tâu bệ hạ, nếu mà trong cuộc đời này thần thiếp mà không yêu thương thần thiếp nhiều thì thần thiếp không yêu thương bệ hạ đâu. Vì thần thiếp muốn bảo vệ cái mạng của mình cho nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ. Vì bệ hạ là người lo cho thần thiếp cái này, lo cho thần thiếp cái khác, mà quyền bệ hạ lại có quyền thế nữa. Nếu thần thiếp không yêu thương mình thì thần thiếp lỡ đem tâm yêu thương một người khác là một cận thần nào đó, thì liệu bệ hạ có còn yêu thương thần thiếp hay không? Liệu bệ hạ có còn chăm sóc cho thần thiếp nữa hay không? Từ những điều đó mới có những cái điều này. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này, vì thần thiếp muốn thần thiếp được hạnh phúc, vì thần thiếp muốn thần thiếp được vẹn toàn, vì thần thiếp muốn thần thiếp có quyền thế, cho nên thần thiếp phải yêu thương bệ hạ. Cho nên nghĩ lại là nếu mà tính kỹ thì thần thiếp yêu thương thần thiếp là trên hết. Đó. Ông vua nghe rất là ngạc nhiên nhưng mà thấy cũng có lý mà chưa chấp nhận. Cho nên ngày hôm sau cả vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị đã đến để thưa với Đức Phật. Là ngày hôm qua cả hai người có một cái việc bàn giải với nhau như vậy, Đức Phật thấy thế nào? Đức Phật khẳng định rằng lời của Hoàng hậu Mạc Lị hoàn toàn đúng. Và cho nên lúc đó vua Đức Phật mới nói một câu kệ rằng: tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời, không có ai thân thiết bằng tự ngã của mình. Đức Phật dạy rất rõ trong bốn dần kệ như vậy. Và như vậy thì nếu trong cuộc đời này chúng ta nói là tình yêu không ích kỷ là tôi không chấp nhận. Nếu đã nói đến tình cảm là phải có tính ích kỷ, điều này là tất nhiên thôi. Đó. Vì vậy nó mới dẫn lên những cái sự đấu tranh, hờn ghen, những sự này sự khác và nhiều cái khác nó xảy ra trong cuộc đời. Đây là điều tất yếu và đây là mấu chốt đau khổ. Mấu chốt đau khổ, mấu chốt đau khổ ở chỗ là người nào cũng cái tính ích kỷ và bảo vệ tình cảm theo chủ quan của mình cả. Người này muốn cái người thân của mình, người thương của mình, người vợ của mình, người yêu của mình là phải như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Ngược lại người vợ của mình muốn người chồng phải về đúng như cái mình. Mạnh ai nấy muốn ước, muốn theo ước mơ của mình. Thành ra không ai làm vừa lòng ai cả. Trong cuộc đời này Thượng Đế cũng chưa làm vừa lòng tất cả chúng ta, nên chứ đừng nói người thân cùng sống với mình. Cho nên các vị mong muốn những người cùng sống với mình làm như mình nghĩ không bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời. Không bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời này. Và vì vậy cho nên đôi khi làm không giống mình nghĩ, cái mình nói là bộ vợ không thương tôi nữa hả? Ông bây giờ hôm nay có thấy kỳ kỳ. Và ngược lại chúng ta nghi nghi trong lòng, nghi vấn trong lòng mới đặt đến nhiều vấn đề này kia kia nọ. Cái bắt đầu từ những chỗ đó mới nghĩ rồi lúc này đi đâu rồi ha, lúc này xem nhẹ tôi thì đi đâu rồi, thế này thế khác. Mình cứ tưởng tượng bóng gió trong lòng nó không giống mình nghĩ. Cái mình nghĩ là người này đã bỏ bê mình rồi, đã có một bóng hình nào khác thay thế rồi. Bắt đầu lúc đó nó gạt bóng kèm gió lên, bắt đầu nói gần nói xa, nói khỏi nói hành để mà làm lung tung trong gia đình. Có những chuyện do chúng ta hóng gió mà nó đem đến đổ vỡ các vị. Cái đó là sự thật. Có những cái ghen đúng, nhưng mà có những cái ghen rất là sai lầm, rất là mù quáng và đem đến sự đau khổ rất là thương tâm. Điều này là điều tất yếu, điều tất yếu. Cho nên tôi mới nói với các vị là không có gì bảo đảm được tình yêu mà. Cho nên chúng ta phải khéo nhận thức để hiểu, để giữ gìn theo một góc độ nào đó mà từ trong lời Phật dạy và kinh nghiệm của cuộc đời chúng ta bằng sự hiểu biết của mọi lẫn tăng con người là chính yếu. Tôi nhớ trong một cái chuyện này nó có như thế này nè, để chúng ta thấy rằng tình yêu nó rất là vô thường, nó rất là vô thường, nó rất là mong manh. Ở chỗ là tôi có đọc một chuyện này nó như thế này. Ngày xưa nó có hai cái người đó thương nhau, lúc chưa trở thành vợ chồng á, thì mỗi ngày chủ nhật như vậy đó thì chở nhau đi đến nhà thờ. Thì trước khi đến nhà thờ nó có qua một cái khúc dốc rất là cao, và cái người yêu của mình là người con trai đó phải đạp rất là mệt mỏi. Thì lúc đó người yêu ngồi đằng phía sau á mới hỏi: này anh có mệt lắm không? Thì lúc đó cái người còn là tình nhân đó nha mới trả lời: không sao đâu em, anh vẫn còn khỏe mà. Thì sau này bắt đầu cưới nhau rồi, thời gian sau cưới nhau rồi cũng đi nhà thờ, cũng qua cái dốc đó, thì người vợ thấy mới tội nghiệp người chồng quá, mới hỏi: này anh có mệt đó không? Ủa là cháu không biết mệt, lúc này em ăn cái gì mà em nặng dữ vậy? Các mẹ thấy chúng ta có bảo mà làm được cái gì là từ đầu đến cuối chắc chắn chưa? Như vậy đó, ngày xưa đó cũng là con người này, cũng qua đoạn đường này, cũng là một hình ảnh đó. Sao nó đẹp quá trời vậy? Bây giờ là cùng những hình ảnh này sao nó lại xấu ghê vậy? Cho nên ở đây tôi mới nói là ngày xưa tôi mới nhớ là Nguyễn Bính nói đúng đó các vị. Nguyễn Bính có một bài thơ với câu kết như vậy: nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rủ ế đáy tình tôi, chiều nay tôi chấp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Đó là cái bài của Nguyễn Bính các vị. Nếu mà gặp hôm nay mà bằng những lời chua chát như vậy, ngày xưa nó ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ sao nó chua chát quá trời vậy? Tôi có cô Phật tử cũng kể tôi chuyện đó đó. Cổ sau khi cổ có chồng rồi á, hôn nhân rồi, cái cổ thấy cái người chồng mình sao không giống như người yêu ngày xưa. Cái cổ mới nói là: anh nếu mà hôm nay mà ngày xưa em biết anh như thế này á, anh cho em 100 lượng vàng em cũng không ưng anh nữa. Ngày xưa ta nói ngọt ngào anh cái gì cũng tùy thượng em, anh nói lại chi kia nọ, bộ hôm nay mở miệng ra bộ anh sợ đốt một sòn hay sao vậy? Các vị biết người chồng trả lời sao không? Người yêu thì khác, bây giờ làm vợ chồng mà bắt anh chiều như người yêu là chết anh hả? Các vị thấy, cho nên tôi nghĩ rằng trong cuộc đời nó không cái gì giống như mình tưởng tượng. Ngày xưa khi mình còn tưởng tượng cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng nên thơ, cái gì nó cũng say mộng, xong bây giờ nó lại cái gì nó thay đổi trơn trọi vậy. Cho nên là tôi mới thấy được rằng không có cái gì để bảo đảm gì của cái đó là sự thật. Cho nên ghen tuông là cái chuyện mà cũng làm đau khổ không ít các vị, đau khổ không ít. Và tôi hỏi thật với các vị, khi mà chúng ta đọc trong tác phẩm truyện Kiều, chúng ta thấy cái máu ghen của ai mà được nổi tiếng cho đến ngày hôm nay? Quản Thư rằng tôi chức phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình. Nói như vậy có nghĩa là chỉ có đàn bà mới biết ghen à, phải không? Đàn ông trên cuộc đời này không có biết ghen, phải vậy không? Ở trong đây ai là các cụ của mình với các anh chàng của mình đâu có ghen không? Đâu ai nó không ghen, không đưa ta lên coi. Thành ra đó tôi nói thật sự các vị, ngày xưa người ta hay nghĩ là phụ nữ mới ghen. Phụ nữ ghen đúng chứ. Trong ngày xưa đàn ông tới 5 thê 7 thiếp lận phụ nữ, người ta chính chiên có một chồng à, người ta không ghen sao được. Còn đàn ông tới 7 giờ còn lấy gì mà ghen, cái đó ép người ta quá đáng đi. Còn bây giờ nè, ghen hay không là trong xã hội này nè, nhất là xã hội Việt Nam của chúng ta, luật pháp không cho phép nhiều vợ nữa. Mỗi một người chỉ có một vợ và một chồng thôi, luật pháp không chấp nhận điều khác. Thì hôm nay thử rồi ghen không rồi đi, hỏi mấy ông hỏi. Có không? Thành ra cái sự ghen là, có những người nói là ghen là để thể hiện cái bản chất của tình yêu, người ta yêu mới ghen. Tôi nghĩ là cái này nó cũng đúng một phần. Nhưng mà có những người lập luận lại rằng ghen chưa phải là yêu, nhưng mà ghen để thỏa mãn lòng ích kỷ. Đây cũng là một vấn đề người ta phải đưa ra một giả thuyết. Như vậy có thể ghen là cũng là yêu, mà cũng có thể ghen là ích kỷ. Bởi vì có những người ghen làm khổ đau ghê gớm lắm các vị. Tôi không biết là đọc sách hay là xem truyền hình hay là cái gì đó tôi không nhớ, nhiều khi nhiều thứ quá tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái nhất là có những người mà kiểm tra đến độ mà mỗi lần chồng hay là vợ đi làm về phải kiểm tra từng cái mùi trong chiếc áo các vị. Có không? Phải hửi trong cái áo. Bộ ai có trong người đắc ý dữ vậy. Nó có một cái điều kỳ lạ vậy đó. Cho nên tôi nhớ là một cái bộ phim Việt Nam mà tôi không có coi nhiều, mà tôi coi có một đoạn khoảng 15 phút thôi. Thì tầm cờ trong một dịp Tết hay gì đó tôi không nhớ. Chứ tôi thì thật sự các vị không có thời giờ để xem phim, xem bài kia nhiều. Đại khái tình cờ đi gặp cái gì đó là dòm dòm chút rồi đi. Nhưng mà nó có một cái điều là lâu lâu tôi dòm cái nó có cái chuyện lạ, thành ra tôi nhớ. Thì cái chuyện nó như vậy nè, cái người chị, người em nó muốn chát cái anh rể mình. Cho nên bữa đó anh rể đi làm mà là bác sĩ, mà bác sĩ thường mặc đồ trắng đó các vị. Thì cái người em này muốn chát cho nên mới cạ cái môi của mình cho cái lưng anh rể bằng cái chơi thôi, hình như bộ phim Dòng Đời của Việt Nam hay gì đó. Thì cạ cái môi như vậy rồi đó, thì về cái người mà người vợ đó đem đến sự đổ vỡ của gia đình ghê gớm luôn. Mà đây là người em muốn chát cái anh rể với người chị mình thôi, muốn thử coi là cái gia đình đó người ta hoàn thiện như thế nào. Thì tôi không biết là cái trước đó làm sao, sau đó làm sao thì tôi không biết, mà tôi chỉ xem được nhiêu đó. Và từ cái đó nó đem đến sự cảnh báo các vị. Cái ông này không giải thích được, nói cái cách gì bà vợ cũng không chịu hết á. Mà nói đi với ai thì tưởng tượng lại mình chứ có khùng. Mình nhớ rất rõ là hôm nay không có gì cả, mà tại sao không giải thích được. Cái điều đó để nhắc nhở chúng ta điều gì? Muốn ghen, muốn đặt một vấn đề phải có trí tuệ, phải suy nghĩ, phải nghe người ta kể, phải có cái ý niệm lắng nghe. Chớ còn bằng không, bằng chủ quan, bằng kinh nghiệm riêng của mình giết người mình cùng thương đó các vị. Đôi khi các vị thương quá mà giết người thương của mình, đây là sự thật. Thương mà thương chuyện đó là các vị tự bóp chết cuộc đời của những người bạn cùng sống với mình. Các vị tự khép kín cái sự cởi mở cái cuộc sống của người ta vậy. Chúng ta đâu có thể là tàn nhẫn đến độ vậy. Người ta là vợ chứ không phải người ta là con ở của mình. Người ta là chồng chứ không phải là người ta là kẻ tá điền. Tất cả mọi người chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau, chứ không có cái cách gì mà chúng ta thực hiện như vậy. Cho nên chính cái chỗ đôi khi chúng ta ghen không khéo, chúng ta đẩy cái khoảng cách gia đình càng lớn mà chúng ta không hay. Chúng ta nghĩ mình thương chồng quá, hoặc mình nghĩ mình thương vợ quá, nhưng mà tại sao hạnh phúc gia đình nó cứ tan vỡ, nó cứ mỗi ngày nó xa cách hoài? Do chúng ta sai lầm trong việc đó là gì? Chúng ta nghi ngờ, rồi chúng ta khép thế này, chúng ta khép thế nọ, chúng ta đặt vấn đề này người nọ, giết cái đầu người ta chịu không nổi. Không thể chịu nổi với một con người mà tối ngày cứ sọt bên cái lỗ tai mình bằng những thế này thế khác, không ai chịu được nổi. Và người ta không thể chịu nổi nữa là người ta không thể chấp nhận sự ràng buộc mà một cách mà quá ư là ích kỷ như vậy. Đi đâu cũng được, nói chuyện ai cũng được, điện thoại ai cũng được. Nhất là những người trong làm ăn kinh tế hôm nay, mới có giao dịch nói chuyện với người ta chút vô rồi phải cãi một trận. Phải cãi một trận để thế này thế khác, rồi vậy làm sao mà làm ăn cả được anh Phi? Cho nên chúng ta thật sự yêu, có ghen tôi đồng ý, nhưng mà làm sao cũng phải hiểu một người bạn đời của mình như thế. Nếu người ta chấp nhận phụ tình thì tôi đã nói từ đầu 80 người như các vị cũng không giữ được nữa. Ai nói giữ được người thương của mình trọn vẹn đó? Vừa rồi đó có một cái cô Phật tử đến tìm tôi cách nay một tuần trở lại thôi, không xa. Thì cổ là với chồng cổ là rất hạnh phúc các vị. Cổ kể với tôi mà bằng ứa nước mắt. Cổ nói thưa thầy, con tin tưởng chồng con một cách trọn vẹn và con giữ chồng con một cách rất là kỹ. Cô nói như thế đó, nhưng mà tại sao á, với một cái người mà ngoại tình á, trong 6 năm trời mà con không hay. Các vị biết, cô thưa với tôi như vậy, ngoại tình 6 năm trời con không hay gì cả, mà cô nói là cô giữ chồng rất kỹ và chồng cô vẫn yêu thương cô bình thường. Và cổ bằng mọi cách cổ nhìn nó từ cái áo, cái quần cho đến cái đi ra ngoài này, cái điện thoại đi gì, cổ quản lý ơi là kỹ. Nhưng mà cuối cùng ngoại tình 6 năm hay vậy? Cổ hỏi tại sao? Tôi có biết tại sao đâu. Nhà cô sống cổ biết, cổ hỏi tôi tại sao. Rồi từ những chuyện về hỏi tôi tại sao, tôi sao biết tại sao. Cổ tưởng tượng đâu tôi có thần thông cả một kiền liên hay gì á. Đó là sư thưa các vị. Và tôi mới nói với cô rằng, tôi nói thật với cô, trên cuộc đời này tình yêu muốn giữ được, giữ bằng trái tim chứ không phải giữ được bằng quyền lực, bằng sự giám sát, bằng sự khôn ngoan. Nếu thật sự trong lòng của mỗi con người có hình ảnh của nhau bằng một sự tôn kính, thánh thiện, bằng một cái lẽ nào đó mà người ta không bao giờ quên kỷ niệm đó, thì người ta có đi năm non bảy núi, người ta có công việc ở bất cứ xứ sở nào xa xôi, người ta không bao giờ suy nghĩ đến người khác. Bởi vì lương tâm người ta không cho phép được rằng mình có lỗi với người mình yêu. Đây là điều chắc chắn. Nhưng mà nếu đã trong lòng không có rồi, các vị đã làm người ta thấy khó chịu rồi, người ta đã bị bức xúc, người ta chán chường rồi, thì bây giờ các vị có cột ở nhà cũng thế mà thôi. Cột ở nhà cũng giống như cô kia vậy, 6 năm trời không hay biết gì hết trơn. Các vị nhớ là cái gì đó, đó là sự thật. Cho nên ở đây cái sự ghen tương này tôi không phủ nhận, nhưng mà nếu mà các vị phải hiểu được rằng, phải giáo dục những người thân của mình phải tin tưởng chồng hoặc vợ của mình, và khi chúng ta chưa thành hôn chúng ta phải tin tưởng người yêu của mình. Chứ bây giờ chúng ta, mỗi con người nó có một cái ý tưởng tượng các vị. Khi mà chúng ta ghen lên rồi chúng ta tưởng tượng ghê gớm, chúng ta tưởng tượng ghê gớm lắm. Sự thật thì nó không có gì cả, nhưng mà thật sự chúng ta ghen lên rồi chúng ta kể, chúng ta tưởng tượng ở trong đầu và chúng ta kết tội những người thương của mình một cách là thấy ghê. Tôi đọc trong một cái quyển sách của một nhà tâm lý học á, ghen và chất men của tình yêu, thì trong đó ông có giải thích điều này. Ông có kể một vài câu chuyện khi mà người ta hôn nhân rồi, người ta hay tâm sự với nhau về quá khứ của mình. Người chồng hỏi người vợ hỏi người chồng về quá khứ, thì người chồng vẫn trả lời những quá khứ của mình cho người vợ nghe. Và trước khi người ta hôn nhân, người ta cũng đã kể rồi, hoặc nhưng mà kể ít thôi, sau hôn nhân người ta kể nhiều hơn chút. Rồi ngược lại á, khi mà người vợ kể cho người chồng nghe thì tự nhiên người chồng á hỏi tới, tức là người ta kể một bắt đầu hỏi hai, rồi tưởng tượng của mình bắt đầu dập lối ra, hỏi nữa, hỏi tới người ta không thể nói được, khi là hai vợ chồng mà cũng không thể nói được. Rồi cuối cùng sự khó chịu mà từ những cái ấn tượng đó rồi bắt đầu đem đến sự đổ vỡ bằng cái là tâm sự với nhau và kể với nhau chỉ quá khứ của mình thôi là đưa đến sự tăng vỡ. Các vị đọc các vị thấy rất là vô duyên, nhưng mà sự thật khi mà con người nó có thành kiến trong lòng rồi đó, khó xóa người ta lắm các vị. Khi người ta có thành kiến rồi mình không có xóa được, không biết tại sao là như vậy, do lý do gì. Cho nên ở đây tôi khuyên rằng cái ghen của các vị phải đúng chỗ. Nếu các vị không đúng chỗ, các vị phá tan hạnh phúc gia đình. Và tôi nói thế này, nếu các vị đã tin cái bạn đời của mình từng chung sống thì các vị đừng ghen. Mà thường thường khi người ta ghen là người ta nghi kỵ, người ta mới ghen. Cho nên hai mặt chúng ta cần phải đáp trả là: một, mình phải chứng minh được lòng trong sạch của mình, sự thật cho những người bạn đời của mình thông cảm và hiểu được, có lòng tin về mình. Đó là các vị phải để ý chỗ này. Tức là trong cái đời sống của các vị, từ khi là một cái người tình nhân hay là khi chúng ta sẽ trở thành cái đời sống của gia đình, thì các vị phải chứng minh được lòng trong sạch của mình, thủy chung của mình cho người chồng hoặc người vợ hiểu được. Thứ nhất, chứ chúng ta cứ sống cái cách mà để bị nghi ngờ hoài thì điều đó khó lắm. Người chồng hoặc vợ phải chứng minh được để cho người chồng hoặc vợ chung sống với nhau tin tưởng. Thứ hai nữa, đã tin tưởng rồi thì không thể ghen. Chỉ cần giải thích một lời là người kia đã hiểu rồi, và người kia đã biết cái mức của người vợ hoặc biết cái mức của người chồng mình rồi thì người ta sẽ không có vấn đề nữa đâu. Cho nên chúng ta cần phải sống, phải biểu lộ sự chân thật với nhau trong tình yêu, đừng giấu giếm, đừng thế này thế khác, hay đừng có những cái hình cái việc mà nó phức lắc rồi á, nó dẫn đến cái việc mà tình ngay lý gian nữa các vị. Có khi mình muốn giúp đỡ ai đó, có khi mình về chuyện gì đó mà không muốn cho chồng mình biết, không muốn cho vợ mình biết, nhưng mà chính cái dấu đó nó đem đến sự nghi kỵ và đôi khi nó đổ vỡ cho gia đình, nó làm tan thương có đó các vị. Cho nên chúng ta làm sao phải khéo léo tế nhị, cứu người mà phải cứu mình nữa, chứ không phải cứu người mà làm mình đau khổ là nguy hiểm vô cùng. Đây là một điều mà các vị cần phải để ý trong vấn đề mà chúng tôi trình bày. Đó là chúng tôi nói qua một vấn đề là bài vấn đề ghen. Về vấn đề ghen, cái ghen cũng đem đến sự đau thương cho mọi hạnh phúc gia đình lắm. Và chúng tôi muốn nói thêm một cái điều nữa trong vấn đề này. Xin thưa với các vị, như đầu chúng tôi đã nói, tình yêu có hạnh phúc, có đau khổ, có quan trái, đây là chuyện bình thường trong cái cuộc sống này. Nhưng mà làm sao mỗi con người chúng ta phải tự điều phục lấy. Và ở đây tôi muốn nói đến một cái vấn đề là trong lĩnh vực tình yêu này, nó có duyên nhờ tìm kiếm hay không. Đây là một câu mà người ta thường hỏi tôi: thưa thầy, oan trái của con như vậy đó, con có phải là con nợ người đó không? Chồng hỏi là vậy hoặc là vợ hỏi vậy. Các vị thấy trong vấn đề hôn nhân này nó có liên hệ với oan trái của tốt nghiệp quá khứ không? Có không? Dĩ nhiên là có. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là vì tốt nghiệp oan trái cho nên đó, bà thiếu nợ tôi hay là ông thiếu nợ tôi, để chúng ta là sát phạt với nhau, chúng ta là ép buộc lẫn nhau, chúng ta được quyền như vậy không? Như vậy là bây giờ tôi đã nói điều này trong cái cùng quá giải nghiệp tiền kiếp rồi. Cái quan trái, cái thiếu nợ với nhau, ai biết được? Ai biết được kiếp trước là chồng thiếu vợ hay là vợ thiếu chồng? Ai biết được hai người ai thiếu ai, và thiếu là thiếu bao nhiêu? Tôi đã nói rồi. Dĩ nhiên lời Đức Phật dạy là trong cuộc sống luân hồi này, con người tái sinh đi tái sinh lại đó, là nó có duyên nghiệp với nhau, điều đó tôi phủ nhận. Tôi không phủ nhận. Tại sao chúng ta những người nam người nữ sống khác nhà nhau mà chúng ta không yêu, mà chúng ta đi yêu một người tốt ở nơi nào đó, một xứ sở nào đó, cái đó tại sao? Ví dụ như mình ở đây mình sát cạnh nhà mình, cái người này mình sống chung, mình sống gần gũi, nó cũng bán hàng cái gia hàng mình đó chứ đâu. Nhưng mà hàng ngày mình đâu có thấy nó đẹp gì đâu, mình đâu có gì để cảm tình đâu. Nhưng mà thằng nào tình cỡ xứ sở nào đó lại mua hàng thì thấy cô đẹp. Tại sao vậy? Nó có duyên nghiệp với người đó. Nó có duyên nghiệp thì nó thấy người đó đẹp, mình không có duyên nghiệp mình không thấy cái gì cảm tình hết. Đó là điều tất nhiên. Tôi cho nên tôi không phủ nhận mỗi một đôi vợ chồng có cái quan niệm tiền kiếp về ân tình nó là oán hận, điều đó tôi không có phủ nhận. Nhưng mà nếu đổ thừa cho cái đó là tôi không chấp nhận. Nếu đổ thừa để chúng ta sát phạt nhau, để làm đau khổ thương tâm cho nhau là tôi không chấp nhận điều đó. Cho nên ở cái đây chúng ta thấy rằng khi mà một con người này thương con người kia, chúng ta sẽ phát hiện được người đó có một cái gì để thương. Khi chúng ta có duyên nghiệp á, chúng ta sẽ phát hiện được ra người đó có cái để chúng ta thương. Điều đó là chắc chắn thôi. Cái điều này là không ai có thể phủ nhận được cái chuyện này, đây là điều rất yếu. Nhưng mà làm sao cho chúng ta quá giải được cái điều này là chúng ta phải có cái tâm đức. Nếu một người này là người đạo đức, một người này là người biết lẽ phải, người này là người sống hiền lương, thì giàu quan trái quan nghiệp gì không cần biết, người ta cũng chấp nhận sống cho nhau để có hạnh phúc, để vì danh dự, vì các con, vì tương lai, vì người thân. Đây là điều rất yếu. Rồi bây giờ một người chồng chủ phu ăn nhậu bê bét rồi về đánh đập vợ, hành hạ vợ khổ đau đó. Rồi đôi khi chúng ta là nói là duyên nghiệp, quan nghiệp với nhau, bà phải trả. Ai chứng minh được điều đó? Tôi thiếu ông hồi nào? Dĩ nhiên là chúng ta phải nói như vậy. Cái điều đó là điều sự thật chứ, không ai khẳng định được điều đó. Mặc dầu thật tình là khi mà nhìn như vậy mình biết nó có duyên nghiệp. Bởi vì sao vậy? Chúng ta không có sự ràng buộc về tình nghĩa hay là luân lý đạo đức hay là về cái gì đó, thì chúng ta không chấp nhận để trả quán cho nhau rồi. Ví dụ như hai người không có dính dáng gì với nhau, một người nhà này nhà kia, đố dám lợi tán cùng bàn tay đó, đúng không? Dám không? Lỡ nhà tôi chửi tôi một cái coi. Nhưng mà nếu đã là chồng là vợ thì sao? Nó đánh thấy mồ luôn vậy cũng phải gắng chấp nhận, có phải vậy không? Nó là như vậy đó. Nó cho nên chúng ta phải thấy được ngay cái chỗ thế này. Nếu nói đến vấn đề quan nghiệp, nó có trong hay không? Vì gì gần cùng như vậy mới dễ trả. Chứ nếu mà vấn đề mà không dính dáng gì nhau thì ai làm gì được ai? Cái này là chắc chắn rồi. Nhưng mà khi đó, nó có cái quan nghiệp là nó thành ra cái đó. Nhưng mà nếu đổ từ quan nghiệp để hành hạ người ta là không được. Thành ra tu là phải biết nhìn nhận sự thật, phải biết quá giải những cái điều này, quá giải những điều này. Ở đây là chúng ta phải nói. Cho nên có những người nói hay lắm, tôi là như bà đó hả, là tôi bỏ nó 8 kiếp rồi. Hay vậy đó, thấy người ta mà thế này thế khác. Hoặc là tôi là như anh hả, tôi bỏ nó 8 kiếp rồi. Hoặc là tôi ra đơn, đâm đơn ly dị ngoài tòa rồi. Hay lắm. Cái việc của người ta thì mình sáng, nhưng mà việc của mình á, coi chừng mình quán á. Nhưng mà khi mà tới mình gặp như vậy á, mình bỏ được không? Tại sao vậy? Mình nói hay quá, tới mình sao mình không bỏ? Mình nói người ta được, tới mình không bỏ. Tới mình cái mình nói tại, tại này, tại kia, tại nọ, cuối cùng tại gì? Tại trời. Xong. Nói tại trời xong. Cho nên chuyện ta mình nói rất hay, tới chuyện mình tại trời rồi, khỏi ai can thiệp gì nữa đó. Cho nên chúng tôi mới nói là quan niệm trong hôn nhân có. Chính cái chỗ mà tình cảm đó, giống như cái cô hồi nãy tôi nói là mong sau này gặp chồng đó, cái điều đó sẽ xảy ra. Cô sẽ tái sanh và cô sẽ chấp nhận sự ân tình này trong cái tương lai. Hạnh phúc đau khổ tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn với ý niệm này và tất cả mọi công đức hồi hướng bằng cái cách đó, sẽ tái sanh lại là chắc chắn sẽ gặp một cơ hội này hoặc cơ hội khác. Điều đó không thể chạy khỏi được. Cái hạt giống đã có với nhau rồi, rồi lại ước nguyện nữa thì chắc chắn sẽ gặp. Như vậy thì trong cuộc đời này, mỗi một con người của chúng ta đều có những duyên nghiệp. Nhưng mà làm sao chúng ta phải sống có đạo đức một chút, tôn trọng những người thân của chúng ta. Cái từng có thể mà hồi lúc còn yêu á, thì cái gì cũng lấy để lấy được, cái gì cũng tân tốc là thượng đế, là hoàng hậu, là nữ hoàng vân vân. Tới rồi cuối cùng á, là tới sau này hôn nhân được rồi á, thì cuối cùng á, là cái gì đâu không là miễn chén, miễn dĩa gì đâu không, mà cho nó học thòn là những nữ hoàng thượng đế. Thành ra điều này á, các vị phải lưu ý một chút. Và tất cả những cái người á, làm sao chúng ta hóa giải được ân quán, quá giải được nội kết trong gia đình. Xin thưa với các vị, mỗi một con người nó có một cái cách quá giải về cái nội kết trong gia đình khác nhau. Thật sự với các vị, ai trong cuộc đời này cũng có ôm những nỗi khổ riêng về đời sống gia đình hết. Nhưng mà đôi khi không muốn con biết, đôi khi không muốn cha mẹ biết, đôi khi không muốn bạn bè biết, người ta chê cười, danh dự vân vân, mà gán mà chôn giấu, nuốt hận vào lòng, nuốt đau thương vào lòng. Chứ dù như ai cũng có. Nhưng mà ôm chịu như vậy đau khổ lắm các vị, đau khổ lắm. Một ngày nào đó khi mà chúng ta không còn đủ sức để chịu nổi nữa thì nó có hai chuyện để xảy ra. Một là tự giận chết, và hai là đem đến sự ly dị. Đó là cái vấn đề là rảnh mắt thôi, không còn gì khác. Cho nên đó, chúng ta cần phải hóa giải điều này với nhau. Chúng ta làm cha làm mẹ chúng ta khuyên hay lắm, con à chén ức trong sống còn gì, con à chán lúc trong sống còn thua, con phải thế này thế khác, nhưng mà tới má, má không chịu được. Sao kỳ vậy? Chúng ta khuyên rất hay, nhưng mà tới chúng ta chịu được. Cho nên tôi muốn nói với thế là tắc thì tình cảm nào nó cũng là cái nó của những cái lúc nó phai. Cho nên chúng ta muốn quá giải cái nội kết trong cái mỗi cái gia đình á, được chứ không phải không, nhưng mà cái ý thức tự giác mỗi con người nó có cái ý thức tự giác của các vị. Nếu là các vị là người Phật tử với nhau á, dễ lắm các vị, và ít đưa đến sự đổ vỡ của gia đình. Nếu là những người cùng giữ giới, cùng sống với nhau theo tinh thần Phật dạy, thì phần lớn các gia đình luôn được hạnh phúc hơn là những người không có tu tập, không có giữ giới. Đây là sự thật, đây là sự thật. Cho nên các vị á, khi khuyên một người thân của mình, một người con, một người nào trong gia đình để đi tu tập, là các vị muốn tạo sự hạnh phúc lâu dài cho cái người bạn đời của mình và các con là cái gì đó. Đây là một sự thật. Phật pháp nó có sự màu nhiệm đó, nó có hai góc độ siêu giải, tức là siêu thế, siêu thực tế, tức là giải thoát ra khỏi cuộc đời này, và cấp độ nữa là dạy cho con người cư sĩ tại gia có đời sống hạnh phúc theo đạo đức của Phật dạy. Đây là sự thật. Chúng ta muốn bảo vệ được hạnh phúc lâu dài, như tôi đã nói từ nãy, không có cách nào khác là phải giữ được con tim của người mình yêu. Đây là chắc chắn thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, có những cái đôi vợ chồng chúng ta chung sống như thế này, khi mà còn là người yêu á, thì chúng ta giữ lễ ghê gớm lắm. Chúng ta trao chuốc, chúng ta giữ từng lời nói, chúng ta giữ từng cái ăn, cái mặt, chúng ta giữ từng cung cách, giữ tới từng trang sức, đủ thứ hết. Nhưng mà tới khi rồi đó, trở thành vợ chồng rồi xả láng, không cần giữ gì hết, ăn mặc thì lọt xò, nhiều khi còn dơ nữa. Rồi đồ đạc thì bày hay, rồi ăn nói thì bẩu lẩu, vân vân. Sao mà những lời ngọt ngào năm xưa nó đâu mất tiêu hết trơn rồi. Cho nên các vị biết là cái điều này chúng ta không khéo, tự chúng ta đã làm đổ vỡ hạnh phúc cho mình mà mình không hay. Các vị ngày xưa các vị giữ được như vậy, các vị đẹp như vậy, các vị sạch sẽ như vậy, các vị dáng khéo như vậy, các vị ăn nói dễ thương như vậy, người ta mới thương các vị, đúng không? Người phụ nữ, người phụ nam nào cũng vậy, thương cái người mình yêu là nó có cái gì đặc biệt chứ, đâu có phải là thôi đi không nói nữa, nói thì anh kỳ lắm. Đó, thì thành ra đó, bây giờ mình đã gieo vào cho người thương của mình một kỷ niệm đẹp, người ta mới cưới mình. Rồi cái khi cưới mình rồi, cái mình quên hết trơn à, mình phá kỷ niệm đẹp đó, tức là mình phá con đường hạnh phúc của mình. Cho nên đôi khi các vị tự làm tình cảm của các vị tự tan vỡ mà các vị không hay, các vị không hay. Cho nên tôi nói rằng các vị muốn giữ được người thương thì các vị phải giữ được cái nết của mình, giữ được cái lễ của mình. Thì cái lúc hôn nhân hay gì cũng vậy, cần phải ăn nói cho đến mọi cách cư xử khác ở trong gia đình, đây là chuyện bình thường. Đây là chuyện bình thường. Cho nên cô cái cô này á, cổ có một cái người, cổ năm nay cổ 48 tuổi rồi, mà cổ lại có thưa chuyện với tôi là bây giờ chồng cổ có một cái người bạn đời nhỏ hơn cổ 10 tuổi, tức là lén thôi, tức là vợ lẽ đó, mà bằng mọi cách cũng không có cách nào cổ can gián được. Và hai vợ chồng chỉ là đấu đá binh khí miệng lưỡi với nhau suốt ngày như vậy, ngày này ngày kia như vậy. Bây giờ quá khổ rồi, cổ phải làm gì? Tôi nói bây giờ cái việc đó nó đã đến nước đó rồi á, cô càng chửi, cô càng có những hành vi to xấu chừng nào thì cô càng đẩy chồng cô đi cho mau hơn chừng đấy. Đây là điều nguyên tắc, sự thật mà. Thành ra đó, bây giờ nó đã lỡ như vậy thì người chồng cô không có ý thức, thì cô nếu ý thức được, cô phải tự cứu lấy hạnh phúc của mình. Mà cứu lấy bằng cách nào? Giành được ổng về, ổng mà lấy chiếc xe mà ổng chở bà đi là về chiếc xe đó banh cái yên sao đi, cái áo nào mà mặc mà đi mà bà biết đi đằng kia về giúp bác cái áo đó phải té tan quang hết, không còn như vậy đó. Thì làm sao mà vui vẻ, làm sao mà được hạnh phúc được? Thì từ những chỗ đó, khi mà lúc như vậy rồi, gia đình nó đổ đường cùng cái cổ đi chùa, hết cái đường đi đến chùa. Thì cổ đi chùa, cổ không tìm ai, cổ tìm tôi các vị. Chết rồi vậy. Cái tôi hỏi, tại sao cô hỏi tôi điều này? Cô nói con nghe thầy giảng một cái cuộc văn nào đó, thầy nói hay quá cho nên con muốn thưa thầy. Đó, trời, đâu có, tôi chỉ nói là về mặt Phật pháp thôi, chứ tôi đâu có biết tư vấn về mấy chuyện này. Nhưng mà thật sự rồi cũng năng nỉ, cô nói thầy nói cho con một chút xíu thôi, cho con một lời khuyên. Thì tôi có nói với cổ là tôi nói đầy đủ mọi ý nghĩa, là tôi nói là hôm nay nếu cô muốn giữ được hạnh phúc này mà cô càng chửi bới với nhau, cô càng xé đồ đạc với nhau, cô càng bỏ bê ổng, cô càng không lo cơm nước ở gia đình thì nguy hiểm vô cùng. Đó là nguy cơ để tan vỡ gia đình. Mà con cô bây giờ đang học đại học, mà nếu mà cái chuyện này xảy ra như vậy là khổ đau lắm. Bây giờ cô là phụ nữ, cô ý thức được điều này, thì bây giờ thầy khuyên cô phải hy sinh. Trong hai phải có một hy sinh để cứu lấy gia đình. Hy sinh bằng cách nào? Bây giờ đừng chửi rủa gì nữa hết. Tất cả mọi thứ đó coi như là quá khứ. Đừng có nói là người kia là phù thủy, ông là thế này đi kia đi tìm phù thủy gì hết. Bỏ đi. Bây giờ bổn phận cô nên lo. Thứ nhất, bởi vì khi cổ mà cái chuyện nó xảy ra trong vòng có thời gian không lâu, các vị mà cổ xuống 10 ký, mười mấy ký, mà con người mà tự nhiên mà nó xuống mười mấy ký là nó đã thay đổi cái họ khác rồi, có phải vậy không? Thành ra cổ trở thành ốm o tiều tụy, xanh xao, thấy tội lắm các vị. Nhưng mà nếu mà càng xanh xao càng tệ nữa thì để ổng đi chơi càng nhiều thì nó tất nhiên thôi. Bây giờ tôi nói là cô phải cứu lấy mình. Trước mắt có thể cô không cứu được gia đình, nhưng mà cô có thể cứu được bản thân cô. Điều này là điều tiên quyết nhất. Nếu cô tin tưởng thầy, cô phải nghe lời thầy khuyên cái đã. Cái chuyện nó bỏ qua một bên đi. Cái gia đình mình đừng nghĩ tới nữa, mà hãy cứu lấy cô đây nè. Cô chuẩn bị chết rồi đây nè. Cô không lấy cứu mà cô lo cô cứu với ai, cô giành giựt ai, cô giành giựt một cái xác không hồn để làm cái gì đó. Bây giờ tôi nói như thế này, cô về cũng gì giờ giấc ngủ nghe là đàng hoàng, đi chùa tụng kinh rồi về lấy sách Phật đọc nghe băng giảng rồi ngủ nghe có giờ có giấc là thứ nhất. Thứ hai nữa, cơm nước cứ chị chu toàn, ổng giờ về nào thì kệ ổng, nhưng mà cứ gì cơm nước phải đầy đủ, áo quần phải giặt phải ủi như ngày nào, đừng có bao giờ bỏ bê, bởi vì đó bổn phận của mình mà. Cái sự sai có thể ổng sai nhưng mà mình sai nữa thì tiêu rồi. Bây giờ mình đang cứu lấy mình đi, cứ làm mọi việc, đừng đá động gì tới chuyện của ổng nữa cả đó. Nhưng mà đừng bao giờ để ý tới ổng, ổng làm gì làm, nhưng mà dứt phát bổn phận phải lo già cửa dán khéo mọi thứ sạch sẽ tôm tắt đi, họ có hỏi gì mọi thứ nói chuyện rất là đàng hoàng tế nhị vân vân. Thì như vậy cô sẽ tự hoàn thiện lấy mình, cô ăn ngủ có giờ có giấc thì cô sẽ đẹp lại, cô sẽ xinh lại. Còn ổng đi chơi không giờ không giấc, ổng sẽ càng ngày càng tệ hơn. Dĩ nhiên mai này cô hơn ổng rồi, cái điều đó là chắc chắn, phải không? Còn bây giờ cô đang làm xem thế này, cô đang tệ hơn ổng mà làm sao đó. Thành ra cái điều đó tôi có khuyên cổ, cho nên cô trước mắt cô làm như vậy để con cô có chỗ nương tựa chứ. Nó không nương tựa được người cha, nó còn nương tựa được người mẹ chứ. Bây giờ cha không nương tựa được nữa, mẹ sắp chết rồi, bây giờ nương tựa ai đó. Thành ra tôi phải nói như vậy. Và cổ đã tự hoàn thiện để ổn định lại gia đình của chính mình. Và vài ngày sau, khoảng 10 ngày sau, cổ phe cổ lên được 3 ký. Có lý không? Còn cái chuyện đó tôi chưa biết thế nào thì tôi nói vậy thôi. Còn hồi lúc xưa đó, lúc tôi còn làm trụ trì ở Tiền Viên, có một cô Phật tử này, cổ khoảng 30 tuổi. Lúc đó tôi làm trụ trì thì tôi khoảng 25 tuổi à. Thì cô này cô khoảng 30 tuổi, cô dắt một đứa con khoảng 3 tuổi, đứa bé gái rất là dễ thương. Thì cổ đến cô gặp tôi, cái cổ khóc các vị. Cổ khóc mà cổ gian xin tôi là xin thầy hãy cạo đầu giùm con. Trời đất, một con người thấy cũng đẹp mà tại sao khổ đau như thế vậy, gặp cái khóc cạo đầu. Tôi hỏi là cái chuyện gì, cổ nói thưa thầy cái chuyện là chồng cổ là chủ tiệm vàng. Cổ thì ở nhà lo công việc, rồi chồng cổ lo công việc đó là thợ bạc đó, rồi bán vàng đó. Thì cô này cổ mới, ông này mới có một cái người tình khác mà cổ không biết. Sau này khi cổ biết được á, mọi cách cổ không lôi kéo được, cho nên cổ mới nguyện với Đức Phật. Cổ nói nguyện chư Phật phải lôi kéo ổng về đây, bỏ con nhỏ kia thì cổ sẽ cạo tóc trả lễ. Đây là cổ nguyện mà. Thì cô lại cổ gặp tôi, cổ thưa như vậy á, thì cô nói là tôi mới hỏi cổ là bây giờ á, người chồng cô đã bỏ cô kia về chưa mà cô lại đi cạo đầu. Cái cô nói dạ chưa, nhưng mà con cạo trước. Cái lúc đó đó các vị biết, thì cậu nói xong rồi tôi nói thưa thật với cô á, cô tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin cái gì đó thì tôi rất là quý cô. Lòng tin này rất tốt, cô tin tưởng Tam Bảo là điều tốt thôi, nhưng mà cô phải thực tế một chút. Người ta nói hàm răng cái tóc là gốc con người, bây giờ cô còn tóc mượt mài ngày đẹp đẽ như vậy mà cô lôi ổng về không được, mà cô đến đây cô nhờ cô cạo một cái đầu rồi là về là ổng bỏ cô luôn á. Tôi nói thật. Rồi cái lúc đó tôi nói thôi bây giờ cô lỡ miệng á thì cô lên đây tôi sẽ giá kéo thôi, tức là giá kéo trả lễ thôi, nhưng mà chuyện cạo tóc á xin khoan lại đi đó, để sau này rồi tính. Rồi bây giờ nếu mà cô muốn như vậy thì thôi bây giờ á Phật dạy vậy rồi, sách vở với thầy mà nhiều người kinh nghiệm khác dạy vậy, bây giờ tôi chỉ lại cho cô như vậy như vậy, cô về á cô thực hiện như vậy như vậy, nếu được á thì tốt. À, thì một tuần sau đi cô hãy đến gặp tôi, bây giờ đừng vội vã. Thì tuần sau cô đến cô gặp tôi cái cuộc đường. Cái này hỏi thì sao rồi? Cái cô nói là thưa thầy được 7/10 rồi. Thì tôi nói nếu được 7/10 thì như vậy mà cứ việc tiến hành. Rồi thôi. Như vậy thì tôi nói với các vị rằng cái gì chúng ta cũng có thể cứu lấy được, mà bởi vì chúng ta không có học đạo cho nên chúng ta chủ quan theo cái tình đời. Chúng ta không khéo cho nên ai cũng cố chấp, ai cũng bản ngã, ai cũng tự cao, ai cũng tự ái. Rồi bắt đầu mạnh ai nấy là thể hiện cái bản ngã đó với nhau. Rồi đôi khi chúng ta đẩy những cái khoảng cách gia đình càng xa. Mà chẳng những chúng ta đau khổ mà con chúng ta đau khổ, rồi cha mẹ đôi bên đau khổ và nhiều cái khác, nó dẫn đến đau khổ nữa. Cái đó là một sự tai hại vô cùng đó các vị. Một sự tai hại vô cùng. Cho nên tôi nghĩ rằng á, khi mà các vị được sống trong cái điều này là các vị nên khuyến khích tất cả các con phải có một cái nhìn, cái nhìn về đời sống hạnh phúc một cách quý trọng, chứ đừng có nhìn một cách hời hợt. Đây là một sự thật. Mà muốn nhìn được như vậy các vị cần phải học đạo. Đây là sự thật. Phải dẫn con đi chùa từ thời nhỏ, phải cho con thọ giới, phải cho con biết được đạo đức, phải cho con có sự tu tập một chút xíu. Tự nhiên nó sợ nhân quả, nó sợ tội lỗi, nó vì hiếu thảo, vì danh dự, tất cả những cái đó nó đủ sức để nó ràng buộc hạnh phúc gia đình của nó. Chứ không có luật nào mà ràng buộc được gia đình hết. Chỉ lương tâm này ràng buộc đời sống này, chỉ con tim này ràng buộc được đời sống này, chứ không có một sức mạnh nào của ai can thiệp vào được điều này hết. Các vị có đồng tình với tôi không? Đó là một sự thật. Như vậy chúng ta có cần dẫn con cái mình đi học đạo từ rất sớm không? Cho nên vậy tại sao mà có những người tôi khuyên rằng á, dẫn con đi chùa quy y đi, cái tôi nói là nó còn nhỏ mà không biết nó quy y có sao không. Tôi nói có sao là có sao, tốt thôi chứ có sao. Mà chúng ta cứ má nghĩ vậy đó, nó còn nhỏ quá nó quy y thì không biết có sao không. Rồi nó đang có gia đình không biết nó quy y có sao không. Có sao là có sao, tốt thêm là tốt thôi chứ có sao là sao. Thành ra chúng ta bị cái những cái quan niệm không có đúng đắn, rồi chúng ta dẫn đến nhiều cái sai lầm như vậy, nó không hay các vị. Vì vậy cho nên đó, một thời gian rất dài cái tuổi trẻ đó, nó nhìn đạo Phật có một cái gì xa lạ đó, mà nó dành cho những người như cỡ tuổi các vị hay không à, thấy không? Ba má rồi già rồi thôi đi chùa được rồi, còn cỡ nó tao nó không đi. Cỡ nó không đi mà đi ba má già đi chùa, có nghĩa chùa là nơi để chứa những người già. Có phải vậy không? Đâu phải. Chúng ta nói như vậy là đâu có đúng. Thành ra có những cái điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất là rõ, Đức Phật rất quan tâm đến đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình các vị. Đức Phật ngày xưa quan tâm đến những đệ tử tại gia của Ngài dữ lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Quan tâm đến đời sống của cư sĩ, ví dụ cấp cô độc. Cấp cô độc lại than với Đức Phật là đứa con dâu ngỗ nghịch. Đức Phật đích thân đến nhà của cấp cô độc và dạy nàng dâu trở thành một người ngoan hiền. Như vậy Đức Phật có quan tâm đến đời sống của gia đình cư sĩ không? Như vậy thì ở đây vấn đề chùa chiền đạo pháp tu tập, người ta tôi nghĩ rằng đó là một cái điều hết sức là quan trọng của các vị. Nếu là người Phật tử đời sống gia đình bị lung lay thì có đóng góp tốt cho đạo pháp được không? Không thể nào tốt được. Có đóng góp tốt cho xã hội được không? Không thể tốt được. Như vậy là một người thầy, một người có trách nhiệm về đời sống tâm linh cho tất cả những Phật tử và tín đồ, thì vị thầy này cũng phải có ít nhiều tìm hiểu hoặc là quan tâm đến sự nghiệp, đời sống, kinh tế, mọi thứ, học hành, con cái vân vân của người đệ tử mình một chút xíu, để mình có một cái ý kiến sáng suốt để giúp cho đệ tử mình vượt qua được những thử thách khó khăn. Đôi khi nó trong cuộc nó mê muội, mình ở ngoài mình tương đối sáng hơn, mình có những lời tương đối sáng suốt, mình mở lối cho đệ tử mình, mở lối cho Phật tử mình, nó thấy được một hướng để nó đem đến hạnh phúc cho cuộc sống gia đình của nó, có phải là đẹp lắm không? Như vậy thì bây giờ á, chúng ta thấy rằng điều này có phải là một sự cấm kỵ trong nhà đạo không? Cấm kỵ ở đây là do chúng ta nhận lầm, và khi cái gì mới cấm kỵ, chứ còn nếu thật sự là đời sống của trần gian, của thế gian này thì không có gì để cấm kỵ cả. Chúng ta phải biết cấm kỵ ở chỗ nào và quan tâm ở chỗ nào. Đó. Nhưng mà không phải là tối ngày chúng ta cứ quan tâm đến cái này của thiên hạ hoài. Cái này nó không phải. Cái gì đó ở một chừng mức, trong khả năng, hoàn cảnh và cái điều kiện mình giúp được cho đệ tử mình, cho người thân mình thì cứ làm. Cứ làm. Còn cái nào quá tầm tay thì thôi. Cái nào quá tầm tay thì thôi. Chứ đâu có ai ép mình phải cố gắng để làm cho tới hết mình đâu. Đâu phải không bao giờ như vậy. Cho nên ở đây điều này á, chúng ta phải thấy. Đó là chúng tôi nói cái hoang trái cái này cái kia nhiều mặt, nhưng mà đi đến một cái điều nữa, đó là thật sự trong 14 điều răn, trong 14 điều răn mà tôi đọc của Hòa Thượng Kim Cương Tử đó, mà tôi có tính được một cái câu như thế này: món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Đây là một câu trong 14 điều răn của Đức Phật dạy. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Thật sự ở đây không có ràng buộc tình cảm, chúng ta không trả nợ cho nhau đâu các vị. Chúng ta thương người, chúng ta mới hy sinh. Nếu là Phật tử hy sinh cho người nghèo là bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng lòng đại bi, đúng không? Nhưng mà hy sinh cho người mình yêu, cái đó bằng gì? Bằng tình cảm cá nhân. Đó là món nợ. Không thương là không hy sinh được. Không thương là không tha thứ được. Đây là điều mà những người này thương nhau thì sao? Trái ấu cũng cho hòn. Ghét nhau thì trái bộ hòn cũng méo. Rồi thương nhau thì sao nữa? Nước đục cũng trong. Rồi sao? Ghét nhau thì nước chảy, giữa dòng cũng dơ. Đó là món nợ lớn nhất của đời người nữa rồi đó. Rồi thương nhau thì cao sáo rồi sao? Bổ có ba. Ghét nhau cao sáo, bổ ra là 10. Ai còn những câu gì hay nữa cứ tiếp. Thôi hết rồi, có nhiêu đó. Muốn nữa con câu còn có. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là món nợ lớn của đời người là tình cảm. Đây là một cái hòa thượng Kim Cương Tử đó. Và người ta đã, Đức Phật đã từng cảnh báo rồi. Ai có 100 tình yêu, người đó có 100 đau khổ. Ai có 90, 80, 70, 60, 50, 40 tình yêu, người đó có 90, 80, 70, 60, 50 đau khổ. Ai không yêu, người đó bước lên thiên đường một nữa. Đây là câu Đức Phật dài. Nhưng mà hồi nãy các vị đã nói với tôi như thế là không có ai bước lên được thiên đường hết đâu nha. Một nửa con khó nữa. Bởi vì nãy các vị đã thú nhận với tôi hết rồi. Cơ hội ở đây ai không yêu, các vị ngồi im lặng. Phải đúng không? Nhưng mà từ một cái tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy rất rõ đó các vị. Đức Phật thấy rất rõ tình cảm nó có vị ngọt và nó có lỗi lầm. Thì ở đây chúng ta chấp nhận vị ngọt thì chúng ta phải chấp nhận cái lỗi lầm. Được cái này phải được cái kia. Mà những người như các vị lớn tuổi rồi, các vị hiểu biết rồi, các vị mới thấy là sự trả giá cho tình cảm trong cuộc đời này đắt hay không. Luôn luôn lúc nào muốn trả giá cho tình cảm, cái giá luôn luôn lúc nào cũng đắt cho các vị. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Người nào có phước báo lắm thì chúng ta mới có được hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc đời này, mà sự đau khổ tương đối ít. Còn tất cả chúng ta sống trong bể khổ thì nguyên tắc là đau khổ, thì cái gì cũng khổ cả. Đây là sự thật mà thôi. Cho nên khi mà cái nhìn của góc độ nhà tu thì cần phải như thế này: khuyên tất cả các Phật tử đã biết được nó là nguyên nhân của đau khổ thì phải hạn chế và nên sống thủy chung. Nên sống thủy chung. Bởi vì chúng ta tạo nghiệp, không khéo chúng ta tạo nghiệp sẽ đem đến sự đau khổ rất nhiều. Và quả báo của sự đau khổ này, sự quả báo của những người bội phản, quả báo của những người không chung tình rất nặng nha các vị. Các vị phải thấy được như vậy. Tôi sẽ nói cho các vị nghe một câu chuyện mà tôi đã từng đọc ở trong một cái chuyện lạ, chuyện khó tin mà có thật của phóng sự xã hội của Báo An Ninh Thế Giới, để rồi các vị sẽ thấy được tại sao cái chuyện này nó đem đến đau khổ và cái sự quan trái như thế nào. Thì ở đây á, các vị còn thời giờ để tiếp tục nghe nữa không? À, như chúng tôi thấy hôm nay trời cũng mũi lòng nữa. Trời cũng xót xa cho trần gian này yêu nhiều để khổ nhiều. Xin thưa với các vị, tôi kể các vị nghe, đây là những người mà sống không thủy chung có quả báo. Một cái anh này với cái cô này là cùng mù. Cả hai người mù đang làm chung trong một cái công ty mà dành cho những người mù á, để làm để kiếm tiền. Thì khi mà hai người này sau một thời gian yêu nhau, tâm đầu ý hợp yêu nhau và đi đến cưới nhau, thì hai người mù này cưới nhau rồi các vị biết sao không? Thì hai người rất là hạnh phúc các vị. Và trong những lúc mà tâm tình với nhau á, người vợ hỏi người chồng là anh thấy em như thế nào, thì người chồng mới nói là em là có đôi mắt bồ câu nè, có một làn da trắng nè, có một đôi môi đẹp nè, có mũi dọc dừa nè, có xương trống xương gồng gì đó không biết, phải không? Thì đại khái là tả cái gì cũng đẹp hết. Thì á, người mù mà tưởng tượng với nhau mà lúc ta hạnh phúc. Thì ngược lại đó, thì người vợ nói là em cũng thấy anh như vậy, anh là một người đàn ông lý tưởng nè, có cặp mắt thế này nè, có cái mũi thế kia, có miệng thế nọ, nói cũng đủ hết. Thì thời gian một năm đầu sau họ có một đứa con và sống rất hạnh phúc. Nhưng mà cái người chồng á, thì nó có may mắn là cái bệnh này là không phải bẩm sinh. Người vợ thì bẩm sinh từ thở nhỏ là bị mù, nhưng mà người chồng do tai biến gì đó bị mù. Và bác sĩ mới nói rằng nếu anh này có tiền anh sẽ chữa được đôi mắt này. Vì vậy cho nên hai vợ chồng đã làm được một số tiền dành dụm, và gia đình ở bên chồng cũng có một số tiền để cho anh này đi ra Hà Nội để chữa trị đôi mắt. Thì cái ngày mà giúp cho chồng đầy đủ tương lương để mà đi chữa bệnh mắt, thì cô này vừa mừng mà vừa lo. Mừng đó là nghĩ chồng mình sau này sáng mắt, mà lo đó thì sau này ổng sáng mắt rồi ổng nhìn mình bằng có phải là tiên nữ hay không, hay là nhìn mình bằng một cái góc độ khác. Nhưng mà sự thật là nó vẫn là sự thật. Khi cái người chồng đi chữa trị bệnh mắt ở tại Hà Nội hết bệnh rồi, cũng quay trở về đó, thì cũng rất hồ hởi để gặp vợ. Và người vợ rất là mặc cảm, cho nên ở trong phòng không dám ra ngoài để gặp chồng. Thì mọi người đưa vào và anh ta chạy vào nhìn vợ để mà mừng khoe rằng anh đã thấy được rồi, và nhìn thử cái người vợ mà ngày xưa mình xem như tiên nữ đó nó như thế nào. Thì bây giờ anh ta chạy vô nhìn, thì tự nhiên anh ta nói em ơi em đâu rồi, và cứ chạy vô nhìn cho anh ta đứng đứng lặng không nói được lời nào. Thì thật sự cô vợ là một người rất xấu mà anh ta không thấy không biết. Và sau đó anh ta nín lặng rồi á, thì cô vợ nói là tại sao anh lại nín im vậy, em xấu lắm có phải không? Thì người chồng nói thôi đừng hỏi nữa em à. Và từ đó về sau cái cuộc sống là nhạt nhẽo dần, và các vị biết điều gì xảy ra rồi. Và cô vợ rất là đau khổ khóc than nhiều lần, và cuối cùng anh ta mới thấy mỗi ngày sống càng nhạt nhẽo hơn, và các anh ta chuyển lý do để sinh ra thị trấn để làm. Đi xa nhà, mới đầu thì còn về, sau đó không về, và cuối cùng một ngày nào đó nói với vợ rằng hôm nay em cho anh nói lên một sự thật, và anh ta nói lên lời để ly dị với nhau, để anh ta cưới một người vợ khác. Chưa có một sự đau khổ nào trong cuộc đời cô này nghĩ rằng, và lúc đó cô dở sống dở chết. Nhưng vì cô đã tự biết mình là người xấu, cho nên cô mặc cảm và cô đã cam tâm, cô chấp nhận ký vào tờ đơn ly dị. Và trong ngày ly dị đó, những người quan cò kết án anh này rất nhiều, và đó nói anh này rất là tệ bạc xấu xa, mà anh này vẫn mặc nhiên chấp nhận ly dị. Và cô này quá đau khổ cho nên cũng chấp nhận yêu cầu tòa hãy ký vào đơn ly dị và giải quyết ly dị càng sớm càng tốt. Thì cái chuyện đó cô các vị biết rằng cái người mù và người phụ nữ này có một đứa con có đau khổ cỡ nào rồi, và anh này thì đi sống với một người vợ khác. Nhưng mà cái trời á có mắt các vị, 3 năm sau thì anh này á tự nhiên anh bị mù trở lại các vị. Bị mù trở lại thì tự nhiên là khi ra bác sĩ nói là khi cái này bị mù trở lại thì không có cách nào cứu chữa lại được cả. Thì khi anh mù rồi là cô kia bỏ anh đi ngay. Và anh một người mù sống ở thị trấn, chưa có nhà cửa sống nhờ như vậy, nhờ bên vợ này như vậy, mà bây giờ họ không nhìn nhận anh nữa rồi, cuối cùng anh phải lớn la để trở về người vợ cũ của mình. Và khi lúc đó cái người vợ cũ viết đơn hỏi lên tòa và báo tòa soạn, báo an ninh thế giới, hỏi rằng bây giờ cổ có chấp nhận cái mối tình này trở lại hay không? 3 năm qua cổ quá lạnh lùng và đau thương chuyện này rồi. Thì lúc đó tòa soạn cũng trả lời nhiều cái. Thì tôi muốn nói là cái gì nó cũng có cái quả báo của nó. Sống không tốt là như vậy, đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai mà tôi muốn nói với các vị, đây là một cái vấn đề ô chim thời hiện đại. Các vị có biết ô chim thời hiện đại là gì chưa? Thì hai vợ chồng người này là một giám đốc công ty, công việc quá bề bộn cho nên nó mới đi tìm một người đến giúp việc. Thì tìm một người giúp việc ở về quê, tìm một cái cô bé này là khoảng 18-19 tuổi, là một con người ở quê nghèo khổ cho nên đen đúa xấu lắm. Không có xấu nhưng mà đen đúa rồi, thấy nó cũng ăn mặc bày hày trong sạch sẽ. Thành ra cô vợ rất là yên tâm để mướn cái người này về để làm cho gia đình mình, để làm công việc. Nhưng mà khi cái người này mướn về thời gian rồi thì tự nhiên nhờ cái gia đình này giàu có, rồi ăn sạch mặt đẹp rồi mọi thứ, cô này tự nhiên đẹp ra nào không hay, đẹp trở nên một người đẹp là tuyệt vời hơn vợ của anh này nữa. Và từ những chỗ đó đó thì cô này hàng ngày mà được sự cho tiền là ví dụ cô vợ đã trả một tháng ví dụ 1 triệu đồng thì anh kia ảnh cho riêng 2 triệu, tức là cho riêng như vậy đó. Và từ lần như vậy thời gian rồi cái thì tôi nói chung là kể tắt thôi, hai người đại khái là yêu nhau đi. Và khi mà tình cảm nó có những cái điều mà cô này thấy không ổn thì cổ mới bỏ cái gia đình này, cổ về quê để cổ mà tránh đi, sợ nhiều khi làm đau khổ cho nên cổ cũng tránh. Nhưng mà cuối cùng anh này về tìm, rồi anh này chẳng những về tìm mà cô vợ cũng về tìm nữa, bởi vì cô vợ không có nghi gì cả. Nhưng mà cuối cùng tìm đợt sau lên nó mới có chuyện, là khi đợt sau quay trở lại rồi đó thì mới đến những cái chuyện mà ông ở với nhau rồi người vợ phát hiện được. Thì khi vợ phát hiện được rồi đó thì đổ vỡ hạnh phúc gia đình bằng cách là bây giờ người vợ nói rằng giữa tôi và cô này anh phải chọn đi. Thì người vợ nói thẳng, người chồng nó thẳng thừng tiếng rằng thì chấp nhận ly dị để cưới cô vợ nhỏ này. Thì người vợ chấp nhận ra đi một cách đau thương như vậy thì cuộc sống của anh này cái trở thành cái cô này là một người ở đợ, tự nhiên trở thành một bà chủ, chủ một cơ sở, chủ một ngôi nhà, chủ một tiền bạc, chủ hết tất cả. Thì cái điều đó nó cũng xảy ra là 10 năm sau. 10 năm sau cô này có 2 đứa con với anh này, và cũng tiếp tục là nhờ thuê một cái người phụ nữ khác nữa. Nhưng mà cái cô này ngày xưa chính cổ như vậy cho nên hôm nay cổ rất e dè, cho nên cổ phải tìm chọn cho một người như thế nào để đừng bao giờ cái chuyện này xảy ra. Cô biết mà. Nhưng mà trời xui đất xui thì tôi kể tắt thôi. Nghe cái chuyện nó dòng do nhiều thứ lắm. Thì trái lại 10 năm sau cũng một người ở 16 tuổi thôi các vị, cũng lặp lại với cô là ở gia đình cô cổ làm ăn tới năm 18 tuổi. Thì cũng chính ngày đó lặp lại một chuyện y như cổ ngày xưa. Và ngày đó cổ cũng nói rằng anh giữa tôi và cô này anh phải quyết định đi. Và cuối cùng cổ cũng là người chấp nhận ôm gối ra đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái quan niệm tình cảm nợ nần, mình có những cái đầu óc như thế nào đó, mình làm ai như thế nào mình sẽ bị quả báo như thế đó, chắc chắn không sai được trong cuộc đời này. Như vậy nam nữ tất cả mọi thứ trong cuộc đời này chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta không sống không chung tình, hiện tại chúng ta có quả báo rồi đó. Bởi vì các vị biết rằng những người nào mà có những cái tấm không chung tình là đau khổ lắm, thật sự rất là đau khổ. Mà cái đó chẳng những nó đau khổ hiện tại mà quả báo tương lai là cái điều đó không lường. Mỗi một con người chúng ta phải tự chọn lấy cho mình một hướng đi. Cho nên chúng ta sống chung tình thì nó vừa mặc giữ được đạo đức nè, nó vừa giữ được hạnh phúc nè, vừa được danh dự nè, rồi nó còn lại tránh những quả báo xấu về điều này nữa. Bởi vì các vị biết làm đau khổ cho người khác. Ở đây là cái điều sự thật trong cuộc sống như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng mỗi một con người không thể tu tập để đắc quả, để bản sanh về cực lạc hay là trở thành những vị thánh giả, mà là sống một người trần gian, là một cư sĩ tại gia thì phải sống cho tốt. Và cái giá trị tốt của nó là ở cái mặt là năm giới, tức là đạo đức cho mỗi gia đình của họ. Như vậy qua đề tài này chúng tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị đừng bao giờ có những tiếng vang đau thương nữa về cái cuộc đời này, về vấn đề nhất là vấn đề gia đình như vậy. Bởi vì gia đình là những cái nền tảng rất căn bản trong xã hội, mà nhiều gia đình đổ vỡ quá thì xã hội sẽ bị lung lay. Gia đình đó tiêu rồi mà xã hội lại bị lung lay nữa. Thành ra điều này chúng ta phải nhìn nhận. Còn người tu tập là tốt rồi, các vị có tu học các vị là tốt thêm thôi chứ không có gì để nói. Thì thành ra tôi mới nói là khẳng định một điều, tình yêu không có tội, nhưng mà nó có những cái lỗi lầm, nó chỉ có những cái khổ đau, nó có những quan trái là điều nó không thể mà tránh được. Nhưng mà khi chúng ta có học tu, chúng ta sáng suốt chúng ta phải biết hóa giải những quan cái, hóa giải những khổ đau và hóa giải những lỗi lầm này như thế nào để có một cuộc sống tương đối ổn định trong cuộc đời này. Đó là sự khôn khéo và hiểu biết của mỗi con người chúng ta. Như vậy chúng ta có nhiều cái phương pháp để chúng ta chọn lựa. Thì hôm nay trong hoàn cảnh thời gian này, chúng tôi mong muốn rằng tất cả các vị có một cái khái niệm ở trong lòng về Phật pháp, về Phật pháp, để chúng ta tự điều phục lấy cái gia đình của mình và hướng dẫn cho các con các cháu của mình đi theo con đường mà muốn có hạnh phúc. Chỉ có con đường của đạo Phật là con đường hạnh phúc chân thật nhất cho các vị, dầu là đời sống cư sĩ hay đời sống thoát tục, vẫn là một sự giải thoát chân thật nhất trong cuộc đời này. Tôi mong rằng những người cư sĩ tại gia hiểu được lời Phật dạy, hiểu được nhân quả và hiểu được cái nền tảng hạnh phúc gia đình của mỗi con người, để chúng ta làm đẹp gia đình mình, làm đẹp cuộc đời và phụng sự tốt hơn trong Phật pháp và phụng sự dài lâu. Chúc tất cả các vị đều được an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Bước chân thầy tôi suối sông ngàn nơi, gieo sắc dặm người phiền não tiêu tan, danh lời sắc ngoài sầu khổ miên man, nghe thầy giảng bài tiếng xa khai thông, y lành khởi niềm hạnh phúc truyền phiền não tiêu tan, danh lời sắc ngài sầu khổ miên man, nghe thầy giảng bài trí giác khai thông, y lành khởi niềm.